Thank you. Ekaṁ samayaṁ bhagavātā vādhiyāṁ viharati cetavane agātate nikata ārāve adako ajyātāye vatāne
Thank you.
ยยันปาปลาภูปลันเก้าเถื่อยังโยกันเถื่อวาเถื่อเหียเกี้ยวตาบ่มตีปลายดามหนึ่งปาปลาภูปลันเก้าเถื่อสองตามหันไหลเดือดเลทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเถื่อนที่ทุกจามเบียดเลย
สังคมดัง
สมเจ้าเจอตายบาโบเยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่อนยิ่งต่อหันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยทั้งเลยเหลือแข้งกว่างลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะของจะเกิดเสียงได้ดอกนั้นเลยเจียงดึกขอบเจ้าฟ้าว่าที่ตั้งของคิดหนึ่งเลยชื่อถึงถึงต่อเตะชื่อถึงต่อสักดังถึงต่อพักดังไหลดึกมันหันไหลดึกพักหันอย่าที่ตรงดึกหนีตรงเหล่าแปลงคิ้นเจ้าวิเดาหูนะโมพุทธายะนี่แหละเจียงเกิดขอฟ้าพุทธาธรรมะเป็นมันตกหัวใหญ่ให้เยอะเยอะเวียดนามสามมือเยอะตัว10:30 tối, giờ Houston 7:09 sáng, giờ New York 8:10 sáng, giờ California 5:07 sáng, giờ Paris 2:04 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:00 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và phong chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 17/12/2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập xuất phát Nibbata Kinh Kalana sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng địa ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giải hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin trì hỷ phước làm được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá. Hôm nay học bài kinh Malaka. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ diễn đọc bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya. Con kính dâng mít đến Thượng Tọa Sát Đẳng ạ, kính thỉnh Ngài.
Bụt Thầy Giả, kính đại lễ sư trụ, kính đại lễ sư tổ tư sư, đại lễ sư tổ đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Hy vọng rằng quý ngài và quý vị có thể nghe được. Quý vị không biết quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Quý vị tại kinh nghiệm hôm nay liên quan đến một nhân vật lịch sử của Na La Cá. Na La Cá là cháu ruột của một vị đại sĩ rất là nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo, tức là đại sĩ Asita, và chúng ta thường gọi là đại sĩ Atida. Đó là một người đã từng xâm tướng Thế Tử Siddhartha, và trong xâm tướng thì vị này thể hiện hai cái cảm xúc vui buồn, và trong cảm xúc đó thì vị này đặc biệt nói rằng rất là hoan hỷ khi mình nhìn thấy tướng mạo của Thế Tử Sơ Sinh, chắc chắn sẽ là một vị đại giác ở trong tương lai để cứu độ muôn loài chúng sinh. Nhưng mà đồng thời thì vị này cũng buồn và thấy rằng mình sẽ sống không bao lâu nữa và sẽ sanh vào cõi phi tưởng, phi tưởng. Thưa quý vị, vị này đã sau khi về hoàng cung đã căn dặn người cháu của mình để sau này đi theo Đức Phật. Và câu chuyện mà chúng ta nghe trong bài kinh này nói về một vị đã được người cậu hướng dẫn, sau đó trở thành một vị đệ tử Phật, nói rõ hơn là một vị thánh tông. Và khi vị này mất trong lễ hóa táng thì Đức Phật này cũng có hiện diện. Lát nữa chắc chắn là sư tổ Hóa Băng sẽ nói rõ hơn quý vị về câu chuyện này. Chúng tôi chỉ tóm tắt như vậy. Hình như là chúng ta khởi sự giảng đầu kinh này, chúng tôi không biết là sư tổ Hóa Băng giảng chưa, nhưng nếu chúng ta khởi sự giảng đầu kinh này thì xin thỉnh anh xin nhờ quý Phật tử hoan hỷ đọc cho cậu bài kinh ngày hôm nay. Chúng tôi xin đề lệ sự kiện đề lệ sự tổ tư sư đề lệ sự tổ đức. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho mà hết bài kinh này. Mời cô Tâm Nhi.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin đọc chính kinh ông ngoài. Ẩn sĩ Asita, trong lúc giữa ban ngày, thấy chúng các chư thiên cõi trời 33, họ hoan hỷ vui vẻ. Với y áo thanh tịnh, họ cung kính Enda. Các vị ấy cầm áo với nhiệt tình nói lên những lời khen tán thán. Thấy chư thiên hoan hỷ, dẫn dạt và phấn chấn với tâm tư cung thịnh. Ở đây, vị ấy nói: vì sao chúng chư thiên lại nhiệt tình hoan hỷ, họ cầm áo vui múa, là do nhân duyên gì? Trong thời gian chiến trận với các Asura, dũng sĩ được thắng trận, Asura bại trận. Thời gian ấy họ không lông tóc dựng ngược vậy, họ thấy gì hi hữu, chư thiên hoan hỷ vậy. Họ la lớn ca hát và họ tấu nhạc trời, họ múa tay vỗ tay, họ múa nhảy vũ điệu. Nay ta hỏi các ông trú đỉnh núi Meru, các ngài hãy mau chóng giải tỏa điều ta nghĩ. Chư thiên đại sứ Lumbini, trong làng các Thích Ca có sanh vị Bồ Tát báo tối thắng vô tỷ, ngài sanh đem an lạc hạnh phúc cho loài người, do vậy chúng tôi mừng tâm vô cùng hoan hỷ. Ngài chúng sanh tối thượng, ngài loài người tối thắng, bậc ngưu vương loài người thượng thủ mọi sinh hoạt sanh loại, ngài sẽ chuyển pháp luân trong khu rừng ẩn sĩ, rống tiếng rống sư tử hùng mạnh giết loài thú. Sau khi nghe lời ấy, ẩn sĩ Asura liền vội vàng bước xuống và đi đến đầu đài của đức vua Tịnh Phạn, đến nơi ngài ngồi xuống nói với các Thích Ca: hoàng tử nay ở đâu, ta muốn thấy ngài. Thấy thái tử chói sáng rực rỡ như vàng chói, trong lò đúc nấu vàng được thợ khéo luyện thành, bừng sáng và rực rỡ với dung sắc tuyệt mỹ, họ thích trình thái tử cho ẩn sĩ Tu Đà. Sau khi thấy thái tử chói sáng như lửa ngọn, thanh tịnh như sao lưu, vận hành giữa hư không, sáng chiếu như mặt trời, giữa trời thu mây tịnh, ẩn sĩ tâm hân hoan, được hỷ lạc rộng lớn. Chư thiên cầm ngôi lộng đưa lên giữa không trung, cây lộng có nhiều cành, có hàng ngàn vòng chuyện, họ hoạt với phất trần, có tán vàng lông thú, nhưng không ai thấy được kẻ cầm lộng phất trần. Bậc ẩn sĩ bện tóc tên Cà Ha Siri thấy thái tử nằm dài trên tấm chăn màu vàng như đồng tiền bằng vàng, lại trên đầu thái tử có lông trắng đưa lên, tâm ẩn sĩ phấn khởi, đẹp ý lòng hân hoan, đưa tay bồng thái tử. Sau khi ẩm bồng lên, con trai dòng họ Thích bậc cầu đạo tìm hiểu, vượt khổ nhờ tướng chú, tâm tư được hoan hỷ, thốt lên lời như sau: vị này bậc vô thượng, tối thượng loài hai chân. Khi vị ấy nghĩ đến số mệnh của tự mình, số mệnh không tốt đẹp, vị ấy rơi nước mắt. Thấy vậy, các Thích Ca hỏi ẩn sĩ đang khóc: Có sự gì chướng ngại sẽ xảy ra cho thái tử? Thấy họ Thích lo lắng, ẩn sĩ trả lời: ta không thấy bất hạnh xảy đến cho thái tử. Đối với thái tử ấy, chướng ngại sẽ không có, vị này không hạ liệt, chớ có lo lắng gì. Thái tử này sẽ chứng tối thượng quả Bồ Đề, sẽ chuyển bánh xe pháp, thấy thanh tịnh tối thắng, vị lòng tử thương xót vì hạnh phúc nhiều người, vì đời sống phạm hạnh được truyền bá rộng rãi. Thọ mạng ta ở đời còn lại không bao nhiêu, đến giữa đời sống ngài ta sẽ mệnh chung, ta không được nghe pháp bậc tinh cần vô tỷ, do vậy ta sầu não bất hạnh và khổ đau. Sau khi khiến họ Thích sanh hoan hỷ rộng lớn, sống bậc theo phạm hạnh, bước ra khỏi nội thành, vì ấy vì lòng từ thương con trai của chị, khích lệ nó học pháp bậc tinh cần vô tỷ. Khi ông nghe tiếng Phật từ người khoác nói lên Phật đã đạt Bồ Đề, đã đi con đường Pháp, hãy đi đến chỗ ấy, hỏi kỹ về đạo Pháp và sống đời phạm hạnh dưới bậc Thế Tôn ấy. Như vậy, được khuyên bảo bởi vị nghĩ hạnh phúc, vị ấy trong tương lai đường tối thắng thanh tịnh. Do vậy, Na La Ca với đức phước chất chứa, sống với căn hộ trì, chờ đợi bậc chiến thắng. Khi nghe tin Pháp Luân được bậc chiến thắng chuyển đến, thấy được hoan hỷ, bậc ẩn sĩ Ngưu Vương hỏi Mâu Ni tối thắng: Pháp Mâu Ni tối thượng, như A Di Đà khuyên trong buổi gặp gỡ trước, lời A Di Đà này con biết là như thật. Con hỏi Gotama đường giải thoát mọi pháp, không nhà con đi đến tìm hạnh người thất sĩ. Con hỏi bậc ẩn sĩ hãy nói lên cho con đường đạo tối thượng đưa đến đạo Mani. Thế Tôn đáp như sau: khó hành khó thực hiện là đạo hạnh Mani, ta sẽ cho ông biết. Hãy đến lắng tai nghe, ta sẽ nói cho ông. Hãy vững trí an thần, hãy kiên trì bền chí, hãy tu hạnh sa môn, không để bị dao động. Giữa khen chê trong làng, hãy chế ngự tâm sân, sống hạnh thật an tịnh, không sống cao kiêu mạo, tiếng cao thấp phát ra như ngọn lửa trong vườn, nữ nhân hay cám dỗ. Chớ cám dỗ ẩn sĩ, hãy từ bỏ dâm dục, xả mọi dục cao thấp, đối hữu tình yếu mạnh, không đối nghịch tham đắm. Ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy, hãy ngã làm thí dụ, chớ giết, chớ bạo giết. Hãy bỏ dục bỏ tham, đây phàm phu khi bị nắm, bậc có mắt hành đạo vượt địa ngục loài người, bụng đói ta ăn chừng mực. Ít dục không tham lam, vị ấy không tham dục, không dục thật tịnh, tích tịnh. Sau khi xác thực, ẩn sĩ vào rừng sâu, đi đến dưới gốc cây sửa soạn ngồi an tịnh. Bậc thiền trí hành thiền hoan hỷ trong rừng sâu, hạnh thiền dưới gốc cây thỏa mãn sở thích mình. Khi đêm đến, thì khi đêm hết, sáng đến cần phải đi đến làng, chớ hân hoan thất thực, đồ mang từ làng đi. Ẩn sĩ không đi gấp đến làng, giữa gia đình tiền ăn cắt nói chuyện, không nói chuyện liên hệ. Nếu được thật là tốt, không được cũng là tốt. Nghĩ vậy, cả hai mặt vị ấy trở về cây. Đi với bác cầm tay, không câm giảm như câm, chớ khinh đồ cho ít, không chê người đem cho. Bậc sa môn thuyết giảng con đường cao và thấp, nhưng đến bờ bên kia không có hai con đường. Tuy vậy chớ nghĩ rằng đường này chỉ là một. Đối với ai không có tham, tỳ kheo cắt dần nước, đoạn tận diệt thiện ác, vị ấy không sầu não. Thế Tôn lại nói thêm: ta dạy cho các ông, trước khi hạnh ẩn sĩ hãy tu như lưỡi dao, với lưỡi ấn nốt họng hãy hạn chế bao tử. Hãy tập ngồi một mình, sống đúng hạnh sa môn, sống một mình được rồi. Là hạnh bậc ẩn sĩ, nếu tự mình tìm được thoải mái trong cô độc. Hãy chiếu sáng mười phương, sau khi nghe tiếng nói của các bậc thiền sĩ, hãy học thiền bỏ dục, mong đệ tử của ta tăng trưởng tâm và tính. Hãy đọc, hãy học các dòng nước, từ khe núi vực sâu, nước khe núi chảy ồn, biển lớn đồng im lặng, cái gì trống siêu to, cái gì đầy yên lặng. Ngu như gà với nước, bậc trí như ao đầy, khi Sa Môn nói nhiều, nói liên hệ đến đích. Tự biết nên thuyết pháp, tự biết nên nói nhiều. Ai biết, biết tự chế. Ai biết không nói nhiều, vị ấy là ẩn sĩ, xứng đáng mạnh ẩn sĩ. Vị ấy là ẩn sĩ, đạt được hạnh ẩn sĩ. Nam mô Phật Thầy ạ. Còn chúng con kính thỉnh thượng tọa pháp đang thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ.
Như vậy thì quý vị biết rằng là cái từ tánh niệm là hai đó, là nó phù hợp với cái đoạn mà chúng ta thấy ngày từ cung trời động thức là chư thiên phạm thiên thỉnh ngồi lâm phàm, quán cha quán mẹ quán châu quán dầm quán thời kỳ, rồi là mới một hai. Thì quý vị thấy ở trong cái trong trường bộ kinh cũng có bài kinh nói về cái sự nhập thai, cái này cái sự nhập thai là giữa người mẹ thấy được người con giống như một chiếc người một cái vị đang ngồi thiền và lần lớn lên trong cơ bào. Đó là một cái việc rất là vui mừng, rất là bằng hữu chứ không có phải bình thường. Nên chúng ta thấy nếu một người mà họ ít lòng tin thì họ sẽ nghi ngờ vấn đề này, nhưng mà những người có nhiều lòng tin thì họ càng quan hỷ hơn, vì biết rằng một vị Bồ Tát chính là chính giác, cái kiếp chót phục sinh nó vẫn có những cái việc đặc biệt và phù diệu hơn, bởi vì do cái phước ba la mật đầy đủ và do cái năng lực tối thượng hơn về sự hiện hữu của tất cả những chúng ta. Thì chúng ta thấy trên đời cũng có nhiều người họ sanh ra những cái người con tài hoa, những người thông minh, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng vị Bồ Tát sẽ mạnh giác cái kiếp cuối cùng đó vẫn có những cái điều đặc thù trong tất cả những chúng ta. Vì sao? Thì cái ba la mật hạnh, vì vị sự vun tu ba la mật của ngài đã không vô lượng kiếp và ngài đã được được thọ ký được thành một vị cái bậc chánh giác, một cái sự xuất hiện đặc biệt phi thường với tất cả những chúng sanh kiếp cái ngài là kiếp cuối cùng trong cái sự tái sanh. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái thông lệ của chư Phật đó thì chư thiên hiện ra từng đoàn, đó là những cái điều báo trước cho chúng sanh những lời ngụ tình biết được có một vị thiên nhân sư sẽ chuyển cái bánh xe khác để tế độ quần sanh. Như vậy thì ở trong cái đoạn mà chúng ta thấy 6, 7, 9, 80 đó, thấy chư thiên hoan hỷ dũng dạc và phấn chấn với tâm tư cung kính, ở đây vị ấy nói vì sao chúng chư thiên lại nhiệt tình hoan hỷ, họ còn vui múa là do nhân duyên gì? Thì cái vị đạo sĩ A Tu Đà thấy được điều này và vị này có cái sự suy nghĩ giữa thời gian và giữa Asura là Atula mà đánh đuổi chư thiên, thì chúng ta thấy ở trong cái bài kinh thường bộ cũng có nói đến cái việc mà Matali đánh xe, hay là trong kinh Bát Cú có nói về cái câu chuyện giữa Atula Thế Thích mà đánh chiếc xe, một con cái rình mà những bánh xe nó kêu những cái lời kim cái biểu mà đáng sợ đó, thì người khi chủ đích thích quân trở lại đó, thì chúng ta nghe những cái đoạn đó thì chúng ta cũng vẫn biết rằng chư thiên đó là họ vẫn có cái sự chiến đấu, Atula đó họ vẩn có cái sự tranh chiến do họ nhớ lại phở mà vì vua tài mắt khá mà bị mà sanh lên khỏi trời đau lợi, rồi nắm chân những vị chư thiên ở trời đau lợi do những vị đó thay chuyển quan xuống rồi hóa thành một cái cõi Atula thiên. Và Atula thiên đó thường tấn công để chiếm lại cái chỗ trú ngụ của mình, cái cõi mà và cái cõi trời tam ta và cái cõi Atula nó cũng khác biệt nhau trên những cái hình thức hưởng thụ, như là cái cây kia thì 1000 năm mới trở qua một lần, còn những cây kia thì nó lại khác biệt hơn nữa. Chính vì cái sự khác biệt đó mà chỉ khi biết rằng mình đã chỉ khi ăn ba là biết rằng mình đã rơi xuống từ cõi thấp hơn cõi trời đau lần. Thì chúng ta thấy ở trong bức Phật đó thì trên ngày thành tựu Phật quả thì ngài nói đến những cái sự sai khác ở cõi chư thiên, từ cõi nhân loại mình đến cõi chư thiên, cái sự sai khác từ 50 năm tâm cõi tứ đại vương vương một ngày đen cõi trời cõi nhân loại này, 100 năm cõi trời đau đớn. Thì chúng ta thấy đối với những gì Đức Phật ngài biết được với những cái sự tranh chấp của chúng sanh, dù là những cái vị chư thiên trên cõi trời đau lợi cũng vẫn bị Atula, những vị Atula từ kéo quân lên gây hấn. Và chúng ta cũng thấy được trong trong kinh Bát Cú nói một thời mà
Kinh Vũ Đế Thích bắt được Atula Vương và cầu phục Phật Trời như thế nào. Ở trong khi Atula thì dùng nhiều lời mắng chửi đối với Kinh Vũ Đế Thích, nhưng mà Kinh Vũ Đế Thích thì không có nhận lời. Thì chúng ta cũng nghe những đoạn này rất là nhiều ở trong kinh điển, trong giải đáp, trong các cái bài kinh lớn hoặc là các kinh tiểu bộ hay là kinh Phật tú. Như vậy thì ở đây những cái đoạn này nói đến chư thiên thấy cái gì quản hỷ, hoặc là thấy cái gì họ la lớn cả hết, tốn nhạc vui như vậy, và trên đỉnh núi Meru. Thì chính là họ thấy được Đức Bồ Tát khi mà Ngài đã nhận lời, Ngài đã tụng kinh xuống tại xứ Đông Biên Niên, tại xứ của dòng Thượng Thích Ca, như Tịnh Phạn Dương, và chọn cha, chọn mẹ, chọn câu, chọn dòng, chọn thời kỳ, thì đã chọn cha, mẹ là Hoàng Hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn Dương, chọn dòng họ là dòng các vị để Ngài tụng kinh. Còn cái tiếp của Ngài là một vị Phật được nói rất trong lòng Thích Ca Pháp Thị Giá. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái làng Pháp Thị Giá hay là làng Thích Ca đã có thêm một vị Bồ Tát Bá Tối Thắng Vô Tỷ, Ngài sanh đem ăn lạc hạnh phúc cho lời người, do vậy chúng ta mừng không vô cùng cao kỷ. Thì đây là những cái đoạn nói về cái sự có mặt của Đức Bồ Tát cái tâm cuối cùng. Thì chúng ta cũng biết rằng đạo sĩ A Tu Đà Tiên thấy những cái hiện tượng này đó cũng đã đến để coi cái tướng của Đức Bồ Tát. Thì chúng ta thấy những đoạn kế tiếp là Ngài chúng sanh tối thượng, Ngài là người tối thắng, bậc vô duyên là người thượng thủ mọi sinh lợi, Ngài sẽ chuyển pháp luân trong khu rừng ẩn tỷ, trong chứng giống sư tỷ cùng mình giết Ngài xuống. Thì như vậy thì ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy đối với một cái vị chánh đẳng chánh giác đó, thì hay là đối với chư thiên họ cũng có những cái thần lực, họ có thể biết chuyện sẽ xảy ra tùy theo khả năng của những vị chư thiên đó, họ cũng biết được. Và đối với một cái vị mà Bồ Tát rồi cái kiếp cuối cùng thì chúng ta thấy cái lời tán thán này, Ngài là một bậc tối thắng, bởi vì cái tâm một cái địa cầu như vậy trong một cái thời gian rất lâu để có một cái vị tu tập để thành một vị chánh đẳng chánh giác, suốt thời gian phát hiện trong tâm phát hiện ra lời được quả trí, cả ba cái hạnh tu tinh tấn đức tin và trí tuệ đó, thì Ngài tu cái hạnh trí tuệ ma thành Phật nhất. Thì chính vì Ngài đã thành tựu được cái trí tuệ ba mật, hoặc là cái sự tinh tấn, hoặc là cái thiền định ba mật, hay là cái từ tâm ba mật, hay là cái trí nguyện ba mật, hay là hình xả ba mật. Thì thường thường chúng ta thấy đối với Đức Bồ Tát thì Ngài thường đặt bất kỳ một tâm những kiếp mà Ngài quân tu những cái ba la mật, cho đến cái kiếp cuối cùng này thì chúng ta thấy Ngài thành tựu các thiền định cũng rất là dễ khi mà Ngài còn tuổi còn nhỏ. Như vậy thì nếu mà nói theo đi về pháp hay A Di Đà thì Ngài tụng kinh bằng những cái tâm đại thiện Phật trí, làm một người tam nhân với một cái tác nghiệp thù diệu do cái hạnh ba la mật trong bài kinh tướng chúng ta đã nghe rồi. Ngài có những cái tướng đại thiện phu, hay là tướng đại nhân, tướng của bậc đại hiền, đó là cái tướng của Ngài trong cái bài kinh tướng thì cũng đã trình bày trong đó. Như vậy thì cái đoạn này thì ẩn sĩ A Tu Đà liền vội vàng bước xuống và đi đến lầu đài của Đức Như Tịnh Vậy. Nó đến nơi ngồi xuống nói với các Thích Ca hoàng tử đang ở đâu, nơi tâm muốn thấy Ngài. Thì quý vị thấy rằng đạo sĩ A Tu Đà thấy những hiện tượng đó và cũng đến. Đây là một cái điều cũng rất là đặc biệt. Một cái vị bắt được thiền vô sắc đến để coi cái tướng của Ngài. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị mà có những cái khả năng đặc biệt khi mà họ đạt được cái tiềm kính thì họ đạt qua được nhiều các rất là đặc biệt. Và khi mà họ bị đạo sĩ A Tu Đà này thấy được cái thái tử chói sáng như là vàng, thì lúc trong lò đây là những cái nói lên cái ảo tướng của Đức Bồ Tát với những sắc tuyệt trần và tuyệt mỹ. Họ thích trình thái tử cho ẩm cho ẩn chỉnh A Tu Đà. Sau khi thấy có tỷ giá có như ngọn lửa thanh tịnh như con ngô, dẫn hành dữ như con sáng chiếu như mặt trời, giữa trời thu nơi tịnh tận chỉ tâm thanh quan được chỉ lạc tận đó. Thì chúng ta thấy rằng đạo sĩ A Tu Đà tiên mà nói đến những cái đoạn này, chư tiên cầm ngôi lộng đưa lên giữa hư không, cây lộng có nhiều cành, có ngàn hàng ngàn dòng chuyện, họ gặp những bức cành có tảng vàng long tú, nhưng trong ai cũng được kẻ cầm nó bất cần. Thì chúng ta thấy về cái điểm này đó, thì chúng ta thấy nói về trong những cái bài kinh đó, thì chúng ta thấy từ lúc Bồ Tát mà tỏ tâm đó, trong cái hai bào của cậu Maya nó có chi chi chiếm tâm dữ, có nghĩa là không có ai mà làm tổn thương đến mẹ của Đức Bồ Tát được. Đó là một cái điểm rất là đặc biệt, mà chỉ có những người họ có thành thông, họ có tri nhận thông rồi mới thấy được những chiến tranh, mà chiến tranh đó mình gọi là tập tế, đó là những cái hàng chi chi. Những hàng chi chi đó, họ đứng, họ cầm lộng, cầm phật trần, họ đứng, họ cầm quạt, cầm đồ để họ che và họ bảo vệ cho mẹ Đức Bồ Tát và tiên Đức Bồ Tát ở trong hai đầu. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nói đến một tiết nữa, bậc ẩn chỉ bệnh tắc tâm ca ý dí, ấy đá tử mầm giờ trên thánh chân màu vàng, như đồng tiền bằng vàng, trên đầu đá tử có lông trắng để đưa lên. Tâm ẩn chỉ phấn khởi đẹp ý làm thân quan, đưa ta bằng thái tử. Thì chúng ta thấy những cái thứ này đó thì ở trên mi cái chân mày ấy, thì ngài có những cái khổng lông trắng, đó là những cái tướng đại nhân, những cái tướng quý. Thì chúng ta thấy sao mà những gì Bà La Môn mà coi những cái tướng đó, họ thấy được những cái tướng đó, họ biết là cái tướng của vị chuyển lên thánh vương. Bởi vì thường thường thì thấy từ chân mày, từ mặt, từ mi, từ mặt, từ mũi, từ cái đầu, cái trán đến cái vai, cái chân, mà trong bài kinh tướng cả từng cái tướng một như vậy, thì những cái tướng đó thì chúng ta cũng biết cái Phật này tuyên bố là do những cái chuyện pháp ngày mang lại từ cái sự thu phúc thân tổ ý mà ngày đạt được cái tướng đặc biệt. Vì ngày có thân không có hành hạ, không có làm thương tổn chúng sanh, ngày có khẩu thì ngày nói những cái lời nói tốt đẹp, khuyến khích người ta tu tập những cái gì khác, tu tập những cái hạnh tu. Vì như vậy nên khi ngày sanh ra cái kiếp nào trong những kiếp chót mà gọi là 10 kiếp chót đó, thì giờ chúng ta thấy 10 kiếp chót mà ngày sanh làm Bồ Tát Phu Ma Đá, ngày sanh làm cái kiếp mà ngày có Bồ Tát Quy Sinh To mà có Thanh Na Chali đó, thì ngày sanh ra ngày cũng biết nói cái gì, ngày nói với mẹ ngày có gì cho con muốn biết không. Và trong kinh nói lại 10 cái kiếp chót của một vị Bồ Tát, cái mệnh giác kiếp nào ngày cũng có nói, nhưng mà nói một lời nói mà gọi là tâm đạo phẩm phẩm hạnh đạo thành đó, thế là đời cũng có là cuối cùng đó, là cái kiếp cuối cùng này mình nói lên cái lời nói đó, một cái lời nói mà tuyên bố để biết rằng ngài sẽ thành vị cần đặt cảnh giác ở trong thế gian này. Như vậy thì chúng ta thấy đạo sĩ A Tu Đà khi mà coi hết những cái tướng, coi với một cái sự chú tâm của mình, mà mình thường thường biết một cái người mà đọc một chuyện vô sắc đó, mình nói theo A Tu Đà phải trải qua những cái tiền hữu tạc để nói đến các loại thành thông. Nên vì đạo sĩ A Tu Đà tiên này thấy được những cái đại chú tiên cầm lộng che như vậy. Còn đối với một người mà gọi là không có khả năng, không có thấy được vấn đề này, bởi vì chúng ta thấy nói về cái tắc tế hàng chi thiên đó, thì chỉ có những người có thần thông mới thấy được cái hàng chi thiên đó, hoặc là thấy, hoặc là chi thiên họ muốn cho thấy thì họ mới chú nguyện và thấy được cái tội. Họ không muốn chú nguyện và thấy thì đối với đời người khó thấy được cái hàng chi thiên. Như vậy thì đạo sĩ A Tu Đà nó đã coi cái tướng và thấy được cái tướng toàn hảo toàn đúc, và biết được cái vị này sẽ là vị tối thượng ở trong cái hàng hai chân mà chúng ta gọi là người đó. Ngài trở thành một vị tối thượng hơn tất cả. Đó là một địa vị cao thượng, Ngài trở thành một vị Phật trên lãnh thánh giác. Như vậy thì chúng ta thấy ngoài đạo chứa đạo 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 tiên qua tướng thì chúng ta thấy những vị Bà La Môn cũng qua tướng, có nhiều vị họ cũng qua tướng. Nhưng mà chúng ta biết đạo chứa đạo đạo tiên là biết chắc chắn là chỉ qua tướng Ngài không phải là chỉ nguyên vương mà Ngài quyết định là vị đại giác. Đó là A Tư Đà Tiên. Và khi A Tư Đà Tiên hay là đạo sĩ đã coi đó thì đạo sĩ vui thì niềm vui là nhân loại chúng ta có một vị đại giác chịu mê khai ngộ như khổ rất là. Còn buồn là buồn cho số phận của mình là một thời gian không lâu nữa mình sẽ chết. Mình sẽ chết và mình sẽ thanh lệch để tỏ vô sắc. Vì chúng ta biết tỏ vô sắc đó là không có sắc. Và thường thường là chúng ta thấy trong A Tư Đà, A Tư Đà cũng có nói một cái người có tám người tâm linh cõi vô sắc đó là một phàm tâm nhân đạt được thiền vô sắc và đẩy một tấm, chứ không có một cái một tấm vô đồ quần đạo cái gì. Nên A Tư Đà tiên biết rằng mình tâm linh cõi vô sắc đó thì mình sẽ không có sắc thân, và không có sắc thân đó, thì không có cái lỗ tai để nghe pháp của Phật được, không có cái nhĩ căn để nghe cảnh thinh. Và Đức Phật này thành tựu vô thượng chánh đẳng minh giác này chỉ bóc lưng ấy, thì đã đạt A Tư Đà Kim là thấy được cái mình tâm định cõi vô sắc rồi, và biết rằng do cái tâm thiền mình không có hoại thì mình tâm định cõi vô sắc đó. Và cái cõi vô sắc nó một cái thời gian rất lâu, 84 lần kiếp đó, thì như vậy là rất lâu rồi, nên không thể nào mà có thể nghe được cái pháp của đường chánh đẳng minh giác. Đó là Đức Phật. Thì chúng ta thấy đối với A Tư Đà Tiên hay là đạo sĩ thì đã đắc thiền mà biết được cái mức độ của mình và biết được mình không có còn đạt được bậc đạo sư. Bởi chúng ta thấy cái đoạn chuyện 891 khi bị ánh dĩ đến trong mình của tự mình có mình không tốt đẹp thì ấy rơi nước mắt thấy đầy bậc các thích ca và đạo sĩ đang tập do tự gì trước ngày sẽ tự các đạo sĩ. Thì đó là nói đến cái niềm vui là có một vị cái cảm giác buồn là cho cái số phận của mình thôi. Có nghĩa là thì chúng ta biết rằng đối với một cái người mà họ có thể đắc thiền, họ có thể đắc được đạo quả. Bởi hiện tượng chúng ta thấy khi một Đức Phật thì chắc ngày thành tựu đạo quả rồi đó, ngày quán đến những vị đạo sĩ mà trước đây là thầy của ngài. Bởi vì trong A Tư Đà nữa là những vị đó thực sự là người tâm nhân, những người đắc thiền như vậy đó. Họ đè nén được tâm thiền tại, nếu mà họ nghe pháp thì họ rất là dễ chứng đắc. Bởi chúng ta bị tham dục cái tâm độc cái hơn thì cả đạo hơn cả và như cái họ khánh động cái tâm tư chúng ta rất là nhiều. Còn những cái người đặc thiền thì họ do năm cái thiền chi họ đè được năm cái thiền tại, cái tâm họ định tĩnh và họ nghe pháp họ rất là dễ chứng đắc. Nên chúng ta thấy khi mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác đó, ngài nghĩ đến những cái vị đạo sĩ là trước đây là đạo sĩ Alaska trong bóng bút tán hoặc là Alaska là những cái vị giải ngài thì vô sắc. Thì chúng ta thấy đối với đạo sĩ ảnh vị ảnh sĩ này biết được như vậy và vị này nói với dòng bích ca không có lo lắng gì, không có gì xảy ra nếu thái tử có một cái chứng ngại nào. Chữ này không có hạ liệt để có lo lắng gì. Thì chúng ta thấy rằng cái từ mà mẫn từ ngắn gọn mà nói lên ngài là tối thượng chứ không phải là người hạ liệt, nên không có phải lo lắng gì cho thái tử. Thái tử này sẽ chứng quả tối thượng quả bồ đề để chỉ làm cha pháp thấy thanh tịnh tối thắng vì lòng từ thương xót thì hạnh phúc nhiều người và đời sống phạm hạnh được truyền phá đồng lại. Thì đây là những cái đoạn mà chúng ta chỉ biết được đó là đạo sĩ là đã coi qua cái tướng và thấy được cái tướng của ngài nhất định là thành Phật. Đây là chúng ta thấy còn những vị Bà La Môn và ta này coi tướng cũng có người nói ngài làm chủ vương đất vương, cũng có người nói ngài thành Phật, nhưng mà đạo sĩ A Tư Đà thì là một cái người mà đặc tiền, nên cái việc coi cái tướng thì cũng rất là đặc biệt. Vì cái khả năng của đạo sĩ A Tư Đà, đạo sĩ thì ẩn sĩ vậy. Như vậy thì cái đoạn tiếp tới được là nói đến cái mạng sống, cái tọa mạng của đạo sĩ ẩn sĩ này, rất nghe cái pháp bất hạnh và khổ đau do cái người thân cũng nghe được cái pháp vô thủy của Đức Phật. Thì trong cái đoạn 895 đó, sau khi tiến tỏ thích thanh quan hủy rộng lớn, bậc tống theo phẩm hạnh bước ra khỏi nội thành, bị ép vì lòng từ thương con trai của chị, khích lệ nó hoặc pháp bậc tinh tần vô thủy. Thì chúng ta thấy cái vị đạo sĩ A Tư Đà này cũng có cái người chị và cũng có người cháu, và cũng khuyên với người cháu mình là sau này sẽ cố gắng để học học cái giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta thấy khi ông nghe tiếng Phật từ người khác lớn lên, bậc đã đạt bồ đề, đã đi con đường pháp để đi đến chỗ ấy, phải chỉ về đạo pháp và sống đời phạm mệnh tiếng Phật với bậc của cao nhất. Thì đây là cái đoạn mà chúng ta khuyên, chúng ta nghe rằng ông khuyên cái người cháu của mình mà sau này hãy nghe được cái tiếng đó, thì hãy tìm và cố tìm để mà gần để mà học hỏi và phóng cái đời tổng cảm mình với Thế Tôn như vậy. Thì vị này nói lên như vậy được khuyên bỏ bởi vị nghĩ hạnh phúc, vị thấy ở tương lai đều tối thắng thanh tịnh, do vậy nó lát cá với phúc ích chất chứa sống với căn hộ trì và đợi bậc chiến thắng. Nghe tin pháp nghe tin pháp luân được bậc chiến thắng thuyết, chiến thắng chuyển đến thấy được hoan hỷ, bậc ảnh sĩ ngô vương và mô ni tổ thắng và mô ni tổ thường như a tí tán tiên trong buổi gặp gỡ trước. Thì ở đây là cái đoạn mà chúng ta thấy cái người cháu đã nghe cái người cậu của mình, đó là người ẩn sĩ A Tư Đà. Thì đây là những cái đoạn kệ mở đầu cho chúng ta biết về cái bài kinh, về ý nghĩa của bài kinh này là do cái vị này hỏi và trả lời trước sau, trình bày câu chuyện trước và cái câu chuyện sau. Thì sau khi nghe hết cái điều này đó, thì Đức Phật ngày sẽ nói khi cái vị này hỏi: không nhờ con đi đến tìm hạnh người tất sĩ, con hỏi bậc ẩn sĩ lại nói danh cho con đường nào tối thượng đưa đến đạo môn đi. Thì cái vị này đã từ bỏ giống như là một cái vị ẩn sĩ, sống một cái đời sống ẩn sĩ, đã tìm đến Đức Phật, mà chúng ta thấy đây là tìm hạnh người tất sĩ. Thế Tôn đáp như ta khó hành khó thực hiện là đạo hạnh môn đi, ta sẽ dạng ta sẽ cho ông biết, hãy đến lắng tai nghe, ta sẽ nói cho ông hãy bình trí an thần, hãy kiên trì bình trí. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày tiên cái vị này nên đến nghe và tu tập, bởi vì chúng ta thấy đối với Đức Phật ngày biết được có nhiều vị, khi mà chúng ta thấy đi theo Đức Phật một thời gian cao mới chứng đắc một vị mà nhiều trí tuệ như là ngày Thầy Quốc Tá, thì chúng ta thấy đặt đầu họ tu được rồi, là ngày ở trí đó. Nhưng mà sau này ngày Thầy Quốc Tá ngày đến gần với Đức Phật rồi đó, thì chúng ta thấy ngày đắc quả A-la-hán với cái bài kinh mà Đức Phật ngày thiết cho một cái vị dương sĩ. Cái bài kinh đó là ngày Thầy Quốc Tá ngày nghe Đức Phật ngày thiết cho bài kinh đó cho vị dương sĩ này, và ngày lắng tâm ngày nghe, đưa tâm ngày quán, và ngày trở thành cái vị A-la-hán với tài phương cách. Thì chúng ta thấy không phải là vị nào khi mà bước đến rồi đó thì họ có thể chiến mộ được, cũng tùy theo người nào khi mà họ quân bình được cắt điền, hoặc là họ những cái vị đó là những cái vị mà có duyên rất là dễ dàng để chứng đắc. Mà chúng ta thấy như là ở mà ngày Sa Di Bất Tá, ngày Mốc Đa La Ná này tới cũng có nhiều vị trong đoàn, nhưng mà những vị này là đắc đạo quả, nhưng mà trong khi đó thì ngày hai cái vị Thanh Văn Thượng Tổ là chưa đạt. Bởi chúng ta thấy cũng đây là cũng một cái lý pháp rất là đặc biệt, vì các ngài đó là nghe cái pháp phẩm thấu hết các pháp rồi suy tư, khi mà suy tư phẩm thấu hết thì các ngài mới chứng ngộ, khi mà chứng ngộ rồi các ngài sẽ chuyển pháp luân được. Còn trong khi những cái vị kia thì chứng ngộ được, nhưng mà nói đến cái khả năng thuyết pháp đó, thì phải nói đến một cái khả năng nữa, đó là khả năng này phải học thật ngon, phải học nhiều. Bởi vì khi mà nghe để mà chứng, để đoạn từ đó, thì các cái vị đọc giác vật cũng có thể chứng ngộ đoạn từ được. Nhưng mà nếu mà dùng cái ngôn ngữ, mà dùng cái pháp mà trình bày mà kéo leo đó, thì phải nơi cái trí của vị chánh đẳng chánh giác mới có khả năng, phải nghe nơi cái vị chánh đẳng chánh giác nhiều thì mới có khả năng để trình bày. Như vậy thì Đức Phật này biết được, được cái hạnh Mô-ni là cái hạnh rất là khó, chứ không phải là dễ. Mà hãy tu ta cái hạnh tâm môn, hãy tu hạnh tâm môn không để bị dao động giữa khen chê trong làng, để chế người tâm tâm sống thành thật an tình, không có cao siêu mệ. Thì đây là những điều mà Đức Phật ngày kia thì vì cái người mà khi mà còn những tâm bất thiện đó, thì không thể chứng ngộ được. Chúng ta thấy những cái tâm mà tấm cao ngã mạn, đó là những cái tâm tham, cái tâm tham mà đi tà rồi có thể học ngã mạn. Còn những cái tâm tham mà học tà đó, thì có tà kiến. Nhưng mà chúng ta thấy những cái chủ tâm mà cái mà chưa chúng ta tạo quả là do những cái bất thiện tâm này, nó làm cho cái tâm dao động. Bởi vì chúng ta thấy một cái vị mà tu tập có những cái tinh tấn quá, nó cũng làm cho mình dao động, trở thành suy nghĩ mà lệch lạc. Chúng ta thấy rất là nhiều cái câu chuyện mà những vị đi kinh hành mà cải máu kinh mà suy nghĩ rằng trong những người tinh tấn ta không thấy mà không có chứng đắc, chắc là ta không có duyên, thôi ta phải hoàn tục để trở về sống để sống tu sĩ. Thì Đức Phật còn biết được do năm quyền của những vị đó nó không có quân bình được, do cái tấn quyền quá nhiều, mà cái tấn quyền nhiều quá mà không có định quyền thì cái tâm tình dao động. Còn cái tính quyền nó phải có cái tội quyền để quân bình. Thì trong các cái quyền mà đồng đẳng với nhau mà chúng ta thường thấy, một cái người tu bát chánh đạo trong một tâm thiện thì chỉ có một trong bát chánh đạo thanh thôi. Nhưng mà bát chánh đạo mà thanh trong tâm đạo nó là cái đồng đẳng các quyền để bát chi đạo tâm thanh. Ở trong cái tâm đạo mình gọi là tâm đắc sơ đạo. Thì như vậy thì đối với Đức Phật là ngày biết được nếu một người còn cái sự khen chê đó thì cái tâm nó không bị dao động. Bởi vì cái lời khen nước chê của người ta đó mình dễ trở nên cái tâm mà thường những cái gì mình nghe mà thuận cái lỗ tai mình quan hỷ đó, có thể là cái đó là một cái cảm giác có thể tham nó tùy tâm trong cái tâm của mình. Hoặc là nhiều khi mình nghe ai nói gì đó mình khó chịu đó, nó có thể do cái tâm có cái tâm, nó có thể tùy tâm trong tâm của mình. Và một người mà còn bị một phản ứng thuận nghịch đó là cái người cái tâm còn dao động chưa có được yên. Và một cái người mà sống mà biết được cái sự dao động đó mới thật sự để cái tâm an tình. Bởi vì đây chúng ta thấy sống thật, sống mạnh thật an tình, không sống cao kia mà. Thì cái hạnh thanh tịnh là giống như một cái người mà mình nói là cái người mà tu chánh niệm tỉnh giác, khi đến nằm ngồi đại bao nhiêu tiểu bao nhiêu thì nó phải chánh niệm tỉnh giác để thấy được cái sự chánh niệm tỉnh giác là con mà. Và cái lời nói người ta nghe cảnh sinh mình phải tu rút lục căn, nghĩ căn nó có cảnh sinh mình nghe mình phải có chánh niệm tỉnh giác. Không phải vì cái lời khen của người ta mình vui, hoặc là lời khen của người ta mình buồn, mình phóng luôn luôn lúc nào tâm của mình phải chánh niệm tỉnh giác để thấy được các cái pháp nó tâm tội. Và dù cho mình có đạt được cái gì đó, mình đừng nghĩ rằng cái đó là hơn người ta, mà người ta khả lý hơn mình. Thì chúng ta thấy cũng như là ngày nó khó lúc mà ngày tu á, ngày nói tới khi mà bình tĩnh và thấy cả ngày thế giới, thì ngày cái thứ 8 ngày nói đó là cái sự dao động, mà đó cũng là cái sự kiên mở của người dạ. Người dạ nghĩ rằng ta thấy được cái tin nhãn thường tình ta thấy được cả ngàn thế giới này, đó là cái tin này. Thì chúng ta biết rằng đối với các cái bậc tánh, khi mà mình nói lên một cái trong tâm của mình thì các người đã biết được cái tâm của mình có bây giờ nó có cái sự tiêu mạng hay không, tiêu mạng nó bị dao động hay không dao động, và làm sao mình thấy được cái sự tiêu mạng hoặc dao động đó. Thì ngài ở lúc một khóa ngày đã được người thân hạng nhắc nhở và thời gian sau ngài đặt giả là án giới để biết về cái tin nhãn thường tình. Thì chúng ta thấy đối với cái vị mà đắc chứng thì biết được cái người chưa đắc chứng, nên cái Đức Phật này khi cái vị này có nghĩa là cái sự đóng cao phi mạng đó, nó không phải là một cái pháp để nhập đạo từ cái chuyện đó. Bởi bình thường con người khi mà thấy được mình đó, mình hay nghĩ rằng mình được cái định tâm hay là cái trí tuệ hay là cái lòng từ hay là cái sự tinh tấn trong tâm mình giờ có rất nhiều, mình nghĩ mình hơn người ta thì cái đó là một sự siêu mẹ. Mà mình chỉ nghĩ rằng đó là những giác hữu vi do phi tư đắc hành, mình làm tốt trên cái đề mục tâm từ thì mình sẽ có cái tâm vì sáng suốt cái đề mục từ tâm đó nên cái tâm mình đạt thấy mức sự bình thường chúng sanh. Hoặc là lúc bây giờ mình đang nỗ lực mà cái tâm mình giác ra cái sự tinh tấn thì mình thấy mình đang tinh tấn. À, nếu mình nghĩ rằng tôi tinh tấn hơn những người kia tu hành cũng có tinh tấn thì cái đó là cái sự ngã mẹ. Bởi vì Đức Phật ngày nói cái đó là sự tâm cao siêu mạng. Bởi vì cái khi mà các pháp có mặt là do mình tu tập. Nhưng mà các pháp hữu vi mình thấy được cái tướng của vô thường, khổ, vô ngã. Đó là các pháp hữu vi do suy tư đạt thành. Bởi mình suy tư đến cái đề mục tu tập nó cũng là cái đề mục mình suy tư trên đó, tâm thọ và tưởng giác và tưởng đề mục đó. Thì khi mà mình nhắc vào đề mục đó mình thấy mình thông minh hơn, mình giỏi hơn, mình hiểu kinh được lượng hơn, mình hành đầu đà hơn, mình thuộc tam tạng hơn. Thì nếu mình có cái tâm suy nghĩ như vậy thì đó là cái sự tâm cao mẹ mẹ, đó là cái sự siêu mẹ. Còn nếu Phật ngày giảng dạy cái pháp tu tập để đoạn trừ phiền não, mà khi mình có pháp đó mình thấy mình hơn, đó là phiền não nó giết đoạn trong cái pháp. Vì khi mình tinh tấn, mình chánh niệm, mình có hào hoa, mình có trí tuệ, cũng như mình thông minh, mình tỉnh ngộ hơn. Thì nếu mà mình thấy mình vậy mà người ta không bằng mình đó, thì đó là một cái siêu mẹ. Còn khi mà mình tu tập mình biết rằng do cái pháp này mà nó có những cái hiện tượng đó, do mình an trụ vào cái pháp này nhiều mà Đức Phật là đã pháp hữu vi do phi tư tác hành, phàm những gì hữu vi do phi tư tác hành thì là vô thường khổ vô ngã. Nếu mình quán thấy các tướng như vậy đó thì mình sẽ diệt bỏ cái phần tham và cái tâm của mình đang tu tập bước cái đạo lộ. Còn khi mà mình khởi lên cái tâm mình suy nghĩ như này như kia đó thì trong cái bài kinh Kinh Nhân và khi Kinh Nhân Đức Phật có nói khi mà mình nghĩ mình như vậy đó thì lúc bây giờ mình bị dao động và mình bị tống tan nữa mà chứ không phải là mình đang thành thật. Ở trong cái đoạn 703 đó, tiếng cao thấp phát ra như ngọn lửa trong vườn, nữ nhân ngay cám dỗ, chó cám dỗ, ẩm chỉ. Đây là một cái lời khuyên mà Đức Phật người nói một cái thường thường chúng ta thấy có người thì thường bị những cái lời nói này, những cái lời nói đó là những cái làm cho cái lửa tham nó phân khởi hay là những cái kìm não nó bộc phát. Thì những cái bộc phát đó thì Đức Phật này cũng nói trong kinh Tăng Chi đó, thì chúng ta thấy mà tuyên bố không có một cách nào có thể có một cách nào chinh phục lòng người nữ. Rồi cái thân và cái tiếng nói, cái khí là cái hơi mùi, cái vị là cái xúc chạm, cái thân xúc chạm mà vị là một cái cảm nhận từ nơi cái lưỡi. Thì chúng ta thấy những cái điều mà trong cái ở ngoài kinh Tăng Chi thì Đức Phật này tuyên bố về một pháp thì người nói đó thì cái sự mãnh liệt của cái sự luân hồi đó, đó là lòng tham. Và cái đoạn 304 để từ bỏ dâm dục cả mọi dục cao thấp, đối hữu tình mạnh yếu, không đối mục hoan đắm. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì ngày tiên có nghĩa là những cái gì mà còn luân hồi sanh tử, còn lôi kéo thì nó sẽ có những cái dục cao thấp là do những cái dục công đức. Ví dụ mình thấy giàu hơn nghèo, nghèo hơn giàu, rồi cái sự khó khăn hơn. Một cái người giàu như vậy nhưng mà có người khác thì giàu hơn thì người này sẽ trở thành người nghèo. Như vậy thì mình hiểu được những cái đó nó chỉ là mọi cái dục cao thấp thôi. Nên những cái mình có cái tâm mà chỉ biết được như vậy đó thì đối với những hữu tình yếu mạnh đó, bởi vì chúng ta thấy một cái người họ mạnh về tài sản, họ mạnh về cái điều này mạnh về cái kia đó, mình cũng không có tâm có ngã về hướng người đó mà cũng không có đối dục lại những người khác. Thì chúng ta thấy đây là cái lời dạy của Đức Phật, người nói về không đối nghịch tham lắm đối với hữu tình yếu mạnh. Thì những cái người yếu mạnh đó là do mình nói chung gọi là về cái sắc đẹp hoặc là cái thông minh hoặc là cái danh vọng, cái địa vị, cái của cải và tài sản, cái gì mà trong đó người ta có người chỉ ít hơn mình nhiều hơn nhiều đó. Thì thế gian là thường thường họ luôn có tiền pháp phóng như vậy. Thì cái đoạn 3, 7, 5 ta thấy ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy, lấy lẽ làm ví dụ để giết cho họ giết. Thì chỗ ta thế nào họ vậy đó thì cái sự phân biệt trong con người chúng ta nó cũng có. À, mình phân biệt mình hơn người này, cái gì là mình tu đó mình cũng đánh thôi. À, chứ đừng nói tới người đời. Thì Đức Phật ngày nói đến ta thế nào họ vậy đó thì mình bên thân mình có cái gì thì bên thân người ta cũng có cái đó. À, chứ không có khác gì hết trơn. À, mọi người mà còn phiền não cũng gì đấy. Trong A Di Đà có dạy đó, ví dụ 8 năm ta ra anh tân lên kia đó, để dạy cho tất cả chúng sanh. À, người nào mà cái đoạn từ á, những cái phiền não cũng từ những cái đoạn từ đó. À, đoạn từ những cái phiền não đó thôi. À, những cái tâm tham, tâm sân, tâm si. À, những cái sở hữu bất thiện đến hành hoặc tham phần thân, phần thân, phần lợi nghi. Thì những cái sở hữu đó là những cái thuộc tính bất thiện khác. Là những người mà tu tập mà lại bỏ cái phiền não trong tâm ra nó trở thành bất hạnh. Mà chúng ta thấy đối với Đức Phật này dạy cái phương pháp nó không giống như tôn giáo khác. Những tôn giáo khác thì họ cầu nguyện họ gian giả họ tôn thờ những người đó, còn Đức Phật này dạy về cái pháp, cái pháp đó là tối thượng. Nên khi mình chúng ta thấy khi mà ngài thành tựu Phật giải rồi xét ở trong tâm giới thì không có ai mà hơn ngài á. Nhưng mà cái để mà đánh lễ đó thì là đánh lễ của pháp. Cái pháp là tối thượng thì chính luôn. Chúng ta biết rằng cái pháp này để đoạn trừ phiền não trong tâm đó, từ mọi người chúng ta có tu tập. Nếu chúng ta có tâm tham thì chúng ta có đoạn trừ như thế nào. Còn cái phương pháp trong tâm của chúng ta là chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Đối với mắt, cảnh sắc, cảnh thân, những cái chuẩn bị, đối với tai, mũi, miệng, thân tâm. Chúng ta phải thu thúc, chúng ta phải biết phòng hộ, chúng ta phải biết tu tập để những đề mục để tổ cái tâm của mình lại. Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác để phát triển ra những loại tâm, phiền não, thanh sở. Như vậy á, thì Đức Phật nói ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy đó, thì chúng ta thấy những cái phiền não thì nếu mà nói về ấu thập diễn viên á, thì ta cũng có ái phụ và vô minh đó, đó là phiền não luân hồi. Còn nghiệp luân hồi là hữu phàm, quả luân hồi là thích linh Phật lục nhập thực thọ, sanh lão tử thì đó là cái quả. Thì ai cũng giống như vậy hết. Chúng ta thấy Đức Phật này thuyết về giáo thập diễn viên đó, cho tam giới này ai thực hành, ai quán theo cái đó cũng thấy được cái gì đó. Giống như Đức Phật đang nói với mình vậy. Bởi vì cái thực tính tạp, đó là một cái chân đế, một cái sự thật. Một cái sự thật mà Đức Phật này nói đến một cái sự thật của Pháp Hữu Vi đó. Đó là họ uẩn tưởng, uẩn hành, uẩn thức, uẩn. Và mình đã tu tập như thế nào đó để thấy được cả cái danh thật này nó chỉ là vô thường, là khổ, là vô ngã, nó có tính chất, có cái điều kiện tăng lên để nó qua cái điều kiện nó diệt đi. Nó tâm cho liên tục như vậy, nó không có dừng lại. Và một người thấy như vậy đó thì biết được các lần hữu tình, ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng muốn vui sợ khổ. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình không làm những cái điều mà làm cho họ khổ đau, hoặc là tình cảm đánh đập giết chóc cột tội, hoặc là một cái lời nói mà mình làm tổn thương người khác mình cũng không nói. Như vậy thì đó là cái cách mà Đức Phật người dạy một người có cái sự tu thúc để tu tập, cái sự tu thúc để tu tập. Nếu một người có sự tu thúc tu tập như vậy đó thì người đã sẽ thấy được cái gì mà thế gian này chúng sanh bị tột toán, chúng sanh bị hệ lụy, và không có một chúng sanh nào mà thoát ra khỏi được. Như vậy á, thì những cái điều mà Đức Phật người dạy cho cái vị này tiếp tục nữa thì chúng ta thấy những cái đoạn tiếp tục nữa phải bỏ dục bỏ tham đây phạm tu bị nấm bậc có mắt thành đạo vượt địa ngục loài người. Thì chúng ta thấy cái đoạn 7 là sao phải bỏ dục bỏ tham thì cũng là phiền não mà với nhiều cái hình thức, với nhiều cái hình thức mà nó không phát được sinh dục kỷ dục kỷ dục xúc dục. Trong sắc dịch thủ, sinh dịch thủ, khí dịch thủ, thị dịch thủ và xúc dịch thủ. Thì những cái điều mà nói chung vào thì Đức Phật ngài nói về cái từ bỏ. Khi mà mình nắm bắt thì nó cột tối mình, bởi vì mình bị tham cột tối mình, cái tâm tư mình đầy ứ tham dục đó cũng như vậy. Mà khi mình bỏ tham đó là mình phải có cái công chuyện. Bỏ nó không có là mình trâu đuổi cái tham, mà mình có cái tâm tâm thiện thì cái tâm nó không có tham, mà cái tâm tham thì nó không không phải là tâm thiện, mà tâm thiện thì không phải là tâm tham. Thành ra khi mà mình thấy Đức Phật thì nói về bỏ tham, nó không giống như là mình có cục vàng mình quăng cục vàng, không phải vậy. Nhiều khi mình quăng cục vàng nhưng mình vẫn nhớ cục vàng, tâm tâm tư tưởng mình vẫn có cục vàng. Còn một cái người mà hiển dục đó, mà bỏ dục đó, có nghĩa là mình thay vì cái tâm tham, mình phải có tâm ly tham bằng những cái tâm thiện, mình làm việc với bố thí như là trì giới, tu thiền, cung kính phục vụ, hay là tùy ý phước, rồi ý phước, hoặc là tính pháp, chính pháp, cải chánh chi trí. Thì những tâm đó là những cái tâm mà nó có vô tham, vô sân, vô si, là những cái tâm thiện phật trí đó. Thì tính chất của bỏ nó là như vậy đó, chứ không phải là bỏ giống như vật chất quăng nó ra. Mà cái quăng vật chất nó phải là theo người đời thì nó quăng nó là bỏ, nhưng mà thật sự bỏ vật chất như cái tâm họ chưa có bỏ. Cái tâm họ còn liên tiếp, hoặc là họ bỏ cái ít mà nó có cái nhiều. Còn cái ý nghĩa mà bỏ của Phật giáo là cái tâm tham á, mình có cái tâm thiện đó là bỏ cái tâm thiện. Đây phàm phu bị nóng, bực có mắt hình đạo và chuyện một lòng người. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì ngày nói đến cái sự sanh hữu, là cái sự sanh hữu nó mang lại cái sự khổ, khổ ở các cái cảnh giới. Một chúng sanh ở địa ngục mình thấy họ được chuyển hóa không địa ngục rất lâu, hoặc là loài người thì cũng khó khổ của loài người. Mà hãy những cái người mà hành đạo đó là muốn thoát đi thì sự sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy Đức Phật thì nói về khổ, về việc khổ là như vậy, khổ là khổ. Danh được tập tất cả chúng sanh trên đời đều khổ. Nên chúng ta thấy một người có tâm đó, thì cái tâm nó sanh diệt hoài. Nên con người đó, họ bị cái tâm lừa dối họ, nên họ thực lực cả đời họ cũng không có gì biết đủ nữa. Mới đầu họ cũng mơ cho có cái đó, nhưng họ có cái đó họ cũng không có biết đủ. Nên là người đó bị lòng tham luôn luôn làm cho là người khổ. Và chỉ khi nào là người có mắt mà thấy được những cái điều đó, do cái tâm tham nó có mặt, thì lúc nào nó có mặt thì nó luôn luôn nó cũng muốn hưởng thụ, nó luôn luôn muốn hưởng thụ. Còn cái thủ thì luôn luôn ôm ấp và gìn giữ. Tham là ưa thích, mà thủ là nắm giữ, nắm giữ cái ưa thích đó. Và ở đây thì Đức Phật nói rằng bụng đói ăn tình mực, chất dục không tham lam, thì ấy không tham dục, không dục bất thực tình. Thì cái đoạn 7-7 đó nói rằng khi mà mình nói một cái chuyện bệnh lớn, Đức Phật nó nói là đó là một cái bệnh lớn, chết một cổ to biết rồi như vậy đáng lo, kiếm tu thì bệnh như thân kiếm màu. Thì Đức Phật biết một cái khổ mà chúng ta có thân một cái quả khổ, và khi mình đói như vậy đó mình sẽ có một thực để mình ăn, nhưng mà ăn như thế nào đó mà làm cho mình đừng có tham ái, làm ăn như thế nào đó mình phải tăng cho bụng mình dùng vậy đó. Khi mình ăn nhiều quá mà nghĩ tâm tham thì tâm tham nó bị phong tập dị liên. Bởi bình thường cái gì đấy, những tâm tham hỗ trợ đó có hai cái sở hữu mà nó có thể sanh, đó là sở hữu câu phần đó, nó phong tập dị liên đó, sanh năm năm bất thị hỗ trợ. Và cái tâm bất thị hỗ trợ có nó sẽ có phong tập dị liên. Nếu Đức Phật này nói rằng khi một người đó mà ăn tìm mực đó, là mình hạn chế. Mình hạn chế thì cái lòng tham của mình, nếu mình không hạn chế thì những cái tâm tham nó sẽ có, và nếu khi mình có như vậy nó sẽ có sự giảm dự buồn ngủ khi mình ăn dần ăn nhiều lắm. Và ít dục không tham lam, bị ấy không tham dục, không dục tập tịch tình. Thì đây là một cái điều Đức Phật nói rằng bởi vì cái ít dục đó đồng nghĩa với mình chánh niệm tỉnh giác. Khi mình chánh niệm tỉnh giác biết như vậy là vừa đủ rồi. Bởi vì chúng ta thấy trong Phật giáo không có hạn lượng phải ăn 3 chén hay 2 chén, mà đâm đo bằng cái sức người con người của chúng ta. Nếu một người một khỏe mạnh nó ăn nhiều đó, hoặc ăn như dạt như thế nào nó họ cảm thấy nhiều tiền không? Có nghĩa là họ còn thấy có thể ăn được nữa, nhưng mà họ ăn gọi là vừa đủ một ngày để họ không có bị ốm o gì mà. Còn cái người mà bụng nhỏ hoặc là sức tiêu thụ ít đó, họ cũng ăn vừa chừng cái bụng của họ thôi. Chính hạn lượng cũng không phải hạn lượng chén cơm 5 chén 3 chén là ít, 10 chén 20 chén là nhiều cũng phải vậy. Mà hạn lượng là hạn lượng do cái chất con người ăn có chánh niệm đó, họ biết họ ăn như thế nào là vừa chừng. Còn cái người mà ăn không có chánh niệm là nó sẽ bị tham, không có chánh niệm mà ăn nó nhiều. và vị ấy vị mà ăn cái chánh niệm như vậy là vị ấy không có tham dục, không dục và thật tịch tịnh. Đó là một cái người tốt của chúng ta. Tịch tịnh này nghĩa là người vắng mặt sự phiền não. Một cái người mà chánh niệm đỉnh giác bằng tâm thiện tập tí thì chắc cũng không có phiền não. Nếu mà đạt được thiền định thì đè nén được phiền não, đạt đạo quả đạt được phiền não. Thì cái sự mà không có phiền não đó, cái phiền não di động vẫn là không có phiền não. Thì bây giờ bữa hôm nay thì con xin trình bày đến cái đoạn 707 trong cái bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin tỉnh thức dự dạng và có nhiều là trình bày. Bây giờ thì con xin kính dân cho con xin đó cũng rất là con rất quý bạn cô thân mỹ của chị mình lên chị tiên. Bây giờ thì con xin giảm biết lại cho chúng ta được đăng. Con xin giảng đến những cái đoạn 707 của Phật Pháp trong dạng 707 là thang cho đi. Bây giờ thì con xin như vậy thang như họp cho con cảm ơn.
Phật cái trường thì mình học đây. Bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu trong buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh sư tòa pháp tình, không biết sư tòa pháp tình có nghe được. Dạ. Sư pháp tình nhé. Khi vì chúng ta đọc những bài kể này Đức Phật này là chỉ dạy về đời sống sa môn ấy. Thì chúng ta thấy chung chung đó là ngày nay người ta đề cập đến sự tu hành hoặc là đề cập đến một pháp môn nào đó, nhưng mà ở đây thì Đức Phật đặc biệt dạy chúng ta nên để ý vào cái sở hành, để ý vào cái nếp sống, để ý vào cái tâm tư của mình. Thì muốn hỏi thì tòa pháp tân một câu là mình không nói là vị ẩn sĩ, mình không nói là vị sa môn, mình nói là đời sống của người tu và người tu và cái nghĩa chung tu chung chung đó. Thì ví dụ như ngày hôm nay người Phật tử Việt Nam thì bạn bảo là mình tu pháp môn này pháp môn khác, nhưng mà ở trên thực tế cái sự tu và theo Phật pháp mà được Đức Phật này dạy đó, thì thường họ pháp đang nghĩ rằng Đức Phật này khuyên chúng ta nên lưu tâm ở những điểm nào chính trong đời sống ở cái thân thiền.
Nào quý vị có nghe bài chưa? À, xin cho hỏi. Dạ cảm ơn, con cảm ơn từ đời các bạn. Thì khi mà nói đến tu hành thì có lẽ là người ta nói chung chung, hoặc là người ta nói cái việc mà mỗi người chọn cho mình một cái pháp môn, hay hoặc là người ta nói rằng là có nhiều người đó theo cái sở thích của mình. Dạ, theo cái sở thích của mình, tự mình làm những cái việc đó, tự mình làm việc đó, rồi tự biện hộ cho mình ở cái đó là cái công hạnh của người đó. Sự thật ra thì cái hạnh tu á, thí dụ như là cái hạnh tu ở đây chúng ta nói hạnh tu về mình dựa vào trong kinh để mình nói đó, thì một trong 15 cái hạnh của chi Phật Toàn Giác á, Toàn Giác thì cái hạnh đó là cái mình hiểu là cái sở chính hay cái sở hành của cái vị đó, và cái sở hành này đều là mang đến cái thành tựu quả vị, hay là nhằm bổ túc cái pháp độ ba la mật để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, hay là trở thành một bậc a la hán tinh văn, hay là trở thành chư Phật toàn giác. Thì những cái điều đó đều là nói đến cái công hạnh, công hạnh. Thì thật sự ra thì bình thường là với ngày nay chúng ta thường biện minh cho cái việc làm của mình, rồi mình nói rằng cái đó là cái công hạnh của mình, cái công hạnh của mình. Thí dụ như có nhiều người thì thích cái xã hội ngày nay thì quan niệm rằng là một người tu hành mà gọi là cái chuẩn của người tốt ấy, cái người tu hành tốt ấy, thì là cái người làm công tác xã hội, công tác xã hội như là bố thí chẳng bằng làm cái công việc xã hội. Thì mình cái chuẩn của ngày nay, cái suy quan niệm của ngày nay thì người ta nghĩ là cái người tu hành là như vậy. Nhưng mà vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta thấy rằng cái việc mà đối xã hội đó, cái việc làm đó cũng không phải là nói là cái người đó là cái người mà tu. Thật sự cái công hạnh của chư vị Bồ Tát thì phải là trải qua nhiều cái việc làm khác nhau. Nhưng mà cái thời kỳ Đức Phật chúng ta thấy rằng nói là một cái vị tu sĩ hay là một vị xuất gia thì cái hạnh tu trước nhất đó là phải cao tâm mình, cao tâm sửa tánh của mình, hoặc là nói chung đó là mình cao dồi thân khẩu ý của mình được tốt đẹp. Vì vậy cho nên là trong kinh á, chúng ta thấy có khi rằng các vị đệ tử của Đức Phật á, thì ngày xưa đó thì khi mà được quy ngưỡng trở về với Đức Phật á, thì các vị đó thường được sự huấn từ nơi Đức Phật, tức là Đức Phật này dạy một cái pháp hành, cái pháp hành cho cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó tìm một cái nơi thích hợp của mình, thích hợp để vị đó lo mà hành thiền, lo mà cao tâm sửa tánh cái vị đó thôi. Thì như vậy đó, thì một thời gian sau thì có một vị con vị đó có thể thành tựu được cái quả vị, tức là nói đến cái sự giải thoát, cái sự giải thoát. Thì cái chuẩn ngày xưa đó thì chúng ta thấy rằng chư tăng, chư tăng ngày xưa xuất gia theo Đức Phật đó, thì lo để mà thọ trì một cái đề mục từ nơi Đức Phật, hay là thọ trì từ nơi cái huấn từ của Đức Phật chỉ dạy, vì đó về cao tâm sửa tánh thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì vì đó có mới có được cái thành tựu. Thì khi mà thành tựu như vậy đó thì mình hiểu rằng ở đây đó, cho đến cái ngày nay cũng vậy, cái giá trị cốt lõi của đạo Phật đó, của đạo Phật mà Đức Phật này muốn dạy qua pháp học hoặc là qua pháp hành, đặc biệt là pháp hành thì là để cao tâm sửa tánh. Mặc dù hai cái công hạnh kia đó là những cái công hạnh mà cần bổ túc để nó gom tụ lại, nó gom tụ lại. Có nghĩa là nếu mà mình nói trong kinh điển Pali đó thì có thập độ, bố thí, rồi trì giới, xuất gia, rồi trí tuệ tinh tấn, kham nhẫn, kham nhẫn trí quyền, tâm từ tâm phải vân vân. Thì mình nói đến như vậy là 10 cái công hạnh. Mười cái pháp độ ba la mật. Nhưng mà trong đó muốn nói đến cái việc mà thực hành giới định và tuệ nha, giới hạnh và tuệ. Khi mà một người mà thực hành giới định và tuệ là một cái việc mà đặt trọng tâm ở trong đạo Phật, cũng như là một cái vị xuất gia tu hành cũng vậy, phải dựa trên giới định tuệ để thực hành và thực hành trong lời nói rồi và quý vị có nghe lại chưa? Nghe rõ hả? Chắc có lẽ là bị cái đường này nó hơi yếu. Dạ, hy vọng quý vị nghe được. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì ở đây đó, con nghĩ rằng nó là cái việc mà tu hành á, thì nên đặt vào cái trọng tâm, cũng như là cái việc mà chính đáng hay là không chính đáng, cái nào là chính, cái nào là phụ, cái nào là thiết yếu,
cái nào không phải là thiết yếu. Với một cái người tu á, thì dù tu cái pháp môn nào đi nữa thì cũng không thể ngoài giới định tuệ được. Mà cái việc mà thực hành giới định tuệ đó, ví dụ như mà nói rằng cái việc mà thực hành giới thì làm sao để ngăn thân khẩu ý của mình được tâm thật, để làm cho nó được trang nghiêm về giới. Rồi sau đó thì cái việc mà cao giờ định và tuệ đó, quý vị hành giả cần phải nỗ lực qua cái phương pháp hành thiền của mình. Ví dụ như mình nói rằng người tu tập thì tính niệm xứ, tức là mình nhìn cái tâm của mình, mình nhìn cái tâm của mình, coi cái tâm của mình nó tham hay là nó sân hay là nó si hay nó thanh tịnh hay là nó chưa thanh tịnh, nó thuần khiết hay là chưa thuần khiết, mình biết được những điều đó. Tại vì mình biết cái tâm của mình đó là điều chính yếu. Cái nhiều khi rồi mình làm những cái công việc đó, với cái việc làm mà chúng ta thấy rằng hàng ngày làm đó, khởi đầu là có thể là nói là tâm thiện, nhưng mà trong quá trình mình làm, dạ, ví dụ mình bố trí cảnh bần hay làm gì đó, mà trong cái quá trình mình làm, cái tâm của mình đó, vì cái hoàn cảnh gì đó mình làm cho cái tâm của mình nó khó chịu, hay cái tâm của mình nó hiểu sai đi, rồi thế là mình cứ nghĩ là mình làm việc thiện, nhìn chung thì mình nói là mình đang làm việc thiện, nhưng trong đó nó đang ẩn chứa những cái pháp bất thiện đang tồn tại ở trong tâm mình, mà mình không ra. Thì ở đây á, với một người mà làm công việc gì cũng vậy, từ ở trong kinh điển Bali thì có nói đến 10 cái thiện sự mà mình làm đó: bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, vì hỷ, số phụ, ứng phước, rồi tính pháp, thuyết pháp và cải chánh chi kiến. Thì những cái điều đó nó nhằm để bồi bổ các cái phước của mình, chẳng hạn như phước vật, chẳng hạn như phước đức, chẳng hạn như cái phước tiến, thì mình bồi bổ những cái điều đó. Thì mình nhìn chung mình làm lại những cái điều đó là cũng chỉ là để nhằm bồi bổ cái giới định và tuệ của mình thôi, để nhằm phá bỏ cái vô minh. Ví dụ như trong cái đời sống hàng ngày, mình biết cái tâm của mình nhìn cái tâm của mình trong từng cái khoảnh khắc, trong cái suy nghĩ như vậy đó, thì ngay những cái khoảnh khắc mà tâm bất thiện nó sanh khởi lên á, thì mình nhìn ra ở đây á, là đang là tâm sân, đây cái tâm của mình nó còn đang sân, và là cái tâm của mình còn đang tham. Mình biết rõ như vậy thì ngay lập tức cái sự nhìn nhận của mình á, mình có thể thấy thấu rõ được những điều đó, mình có thể làm hạn chế bớt, hoặc là mình ngưng lại, mình không làm cái mình có cái suy tư cái hành vi bất thiện đó, từ hoặc là do lời nói,
hoặc là do việc làm, hoặc là do suy nghĩ của mình. Rồi ví dụ như trên phương diện thiền quán á, thì cái người nhìn tâm có nghĩa là nhìn tâm trong từng sát na, từng khoảnh khắc. Như vậy thì mình biết cái tâm của mình. Mình làm cái công việc ở bên ngoài á, thật sự ra thì nó là tu tập thân khẩu và ý đó. Thì nó là trên từng cái khả năng của từng cửa nghiệp. Từng cửa nghiệp tức là trao dồi lời nói, trao dồi hành động, hoặc là trao dồi cái suy tư của mình. Nhưng mà sự thật ra là mình tu tập là mình trao dồi cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó có an tịnh thì cái lời nói mình nó cũng được tốt đẹp. Hoặc là cái tâm mình nó có an tịnh thì cái hành vi của mình, việc làm của mình nó mới có thể tốt đẹp được. Còn khi mà chứa đầy những cái pháp bất thiện, hồi tham, hồi sân, hồi ngã mạn, vân vân, thì trong đó nó cũng không thể đầy đủ hay là trọn vẹn được các cái công việc thiện sự của mình làm. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng ở đây với một người tu tập đó, thì dù chúng ta làm cái việc gì, không phải sinh viên viện, không phải một pháp môn nào chúng ta cũng tu, không phải pháp nào chúng ta cũng tu, mà là chúng ta phải cần chọn lọc những cái nào mà chính yếu, và cái nào là trọng tâm, cái nào là thứ yếu, cái nào là thiết yếu, để chúng ta biết chọn lựa để chúng ta thực hành. Mà dù pháp môn nào đi nữa cũng là để trao dồi thân khẩu ý, hay là dù pháp môn nào đi nữa thì chúng ta cũng phải có dựa trên giới định tuệ để chúng ta thực hành mới có thể đạt được cái lý tưởng giải pháp mà như trong đạo Phật đã nói đến. Còn nếu như chúng ta cứ đi vòng quanh, chúng ta cứ nghĩ cái nào cũng làm, cái nào cũng làm, thì thật sự ra thì cái những cái mà chúng ta thấy rằng nó quan trọng, nhưng mà thực chất nó cũng chưa hẳn là quan trọng. Do vậy chúng ta cần phải suy nghĩ, suy xét để chúng ta chọn lọc, để chúng ta thực hành, để nó có thể dễ dàng đạt được cái kết quả trong đời sống tu tập của mình tốt hơn. Và ở đây con xin có vài cái lời chia sẻ cảm giác
suy nghĩ mình liên quan đến cái câu hỏi mà thầy đã được cảm nhận như
con kính thỉnh thầy và trả lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau suốt cái chuyện sư phụ Pháp Đình, sư phụ Pháp Đình bây giờ xin được trở lại với sư phụ Pháp Đình. Sư phụ Pháp Đình có nghe được không? Sư được chỉnh sửa trong phòng thi trả lời sư cô có lời chết không? Dạ. Sư phụ Pháp Đình trong bài kinh này có đề cập đến đạo sĩ sư cá. Một đại sĩ Atida là một vị có cái thiền chứng rất là cao, và vị này tiếc là mình lỡ mất cái cơ hội để được nghe một vị chánh đẳng giới giác thuyết pháp. Câu hỏi sự pháp đăng là phải chăng là ngay cả những cái cõi phạm thiên mà rất là cao, phước báo rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn có những cái không may, có những cái bất tiện cho sự tu tập, có đúng như vậy không? Tại vì khi người ta nghĩ rằng mình tu càng cao, phước càng nhiều, càng dễ tu tập, nhưng mà phải chăng là cũng có những cõi mà nó thích hợp cho sự tu tập ở cái tỉnh sự tu tập đây?
Dạ, yeah, đúng như vậy. Các pháp cũng vi thôi, sẽ được mặt này là mất mặt kia. Bởi chúng ta thấy, cũng như nãy chúng ta trình bày đó, là bốn cõi vô sắc đó, từ cõi không vô biên tứ, thức vô biên tứ, vô sở hữu tứ và phi vi biên tứ đó, thì không còn thân nữa, không còn thân nữa. Không có thân nữa, mình gọi là vô sắc. Do vì đó nhìn thấy cái sắc pháp này nó còn phải đói khát nóng lạnh rồi lưỡi mồng rồi già nua gì đó. Cái người này tu tập hiển ly, lấy cái một hư không để tu tập là chứng được không biên xứ. Rồi từ cái không biên xứ chứng là thức không biên xứ. Nhưng mà thường thường những người mà chứng thiền vô sắc phải chứng thiền sắc giới, rồi trong 10 cái một hoàn cảnh họ lấy cái một ánh sáng hư không họ tu tập. Họ đạt lên bốn thiền vô sắc là không biên xứ, thức không biên xứ, vô sở hữu xứ và duy biên xứ. Thì ở cõi đó thì nói cái tuổi thọ thì rất là nhiều những gì, thời gian rất là nhiều, từ 16 ngàn kiếp trên đất, 32 ngàn kiếp, 34 ngàn kiếp, 84 ngàn kiếp trên đất. À thì cái tuổi thọ rất là lâu như vậy. Nhưng mà ngược lại cõi đó thì trong A Di Đà nói đến có 8.000 người, đó là tàm tâm nhân đắc thiền vô sắc và 7 bậc thánh trừ ra cái bậc sơ đạo. Còn những người sơ quả thì cũng bị tâm khởi vô sắc. Và cõi vô sắc là nếu mà nói về bốn cái phương pháp tu tập đó, mà thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ và pháp quá niệm xứ thì bốn cõi vô sắc đó, không có thân nên không có thân quá niệm xứ được, và không có thân nên không có kiến được thân kiến hoài nghi và với thân thủ được. Tại vì có thân mình thấy được thân kiến, mình mới chấm dính mắt vào cái thân này, mình đoạn từ cái tạp kiến trong cái thân này. Còn cái người kia không có thân nên họ không có thể nào tu thân được, có nghĩa là tu những cái đề mục như là đi đứng nằm ngồi mà họ thấy do sắc sắc dây chuyển động, như là sự chuyển động của gió, rồi sự nóng lạnh của lửa, rồi sự tăng tòng của gió, rồi sự cứng mềm của đất thì chảy ra với lại của nước. Họ không có cảm nhận được cái thân này, và họ không có thân nên họ không có tu thân quán niệm xứ được. Nhưng mà ở đó còn thọ quán, tâm quán, pháp quán niệm xứ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đạo tu luân quần chưa đắc là thì không thể đắc được nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, mà phải đắc sơ đạo rồi mới đắc nhị đạo. Mà người này không có cái thân nên không có thể nào mà tu sơ đạo để đắc được đạo tu luân quần, vì thân tiến hoặc là hoài nghi để với tâm thủ. Nên vì nó không có thân nên vì nó không có tu thân quán được. Nên bốn cõi vô sắc mới có 8.000 người là một tàm tâm nhân và 7 bậc thánh cao hơn từ thánh sơ đạo. Mà đã không có cái người sơ đạo thì tất nhiên là cái vị tăng cõi vô sắc không đắc được sơ đạo. Và không có thân nên không có đắc được sơ đạo, và không có sơ đạo thì không nên đắc nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì không thể nào viên được niết bàn. Như vậy tàm tâm nhân cõi vô sắc nó hết cái thời gian tuổi thọ rồi nó cũng sanh xuống khỏi người. Thường thường thì ông Công A Di Đàm nói rằng khi mà ngoại thiền khỏi vô sắc thì tâm hướng làm người, với cái tâm thiện của họ thực sinh làm người, chứ họ không có cuốn bố khổ cảnh. Nhưng mà tâm hướng làm người, mà nếu mà cái thời gian làm người mong manh, không có gặp được Phật pháp, không có tu tập được, thì họ vẫn rơi xuống địa ngục ngã quỷ thức tâm như thường, chứ không phải là họ cứ tồn tại hoài như vậy. Nên chính vì nhiều khi đó, các pháp của quy nó cũng được mặt này, chứ này không được mặt kia. À, ví dụ tâm nhận thức thì thấy cảnh sắc thôi, chứ không có nghe cảnh sinh, mà tâm nghĩ thức thì nghe cảnh sinh, không thấy cảnh sắc. Tâm tỉ thức thì ngửi cảnh khí, chứ không có thấy cảnh sắc cảnh sinh. À, tâm tâm thức thì xúc cảm cảnh xúc, chứ không có biết cảnh sắc cảnh sinh. Thì các pháp của vi á, nó chỉ là có mặt này không có mặt kia. Thì đối với bốn cõi vô sắc nó cũng được cái phần truyền chứng cao, nhưng ngược lại là không có cái thân nên không có tu thân quán được. Cũng như bây giờ mình nói rằng mình đạp gai vô cái thân của mình thì cũng cần cái gai để lễ. Một người có khổ của thân thì cũng phải suy nghĩ cái khổ đó mới duy trì được. Còn người không có thân thì cũng đâu có biết cái khổ của thân. Người không khổ, khổ của thân thì đâu thấy được được thân kiến, mà bị sanh người chặt chặt. Thành ra bốn cõi vô sắc thì như vậy. Còn chúng ta cũng thấy những cái cõi mà trong A Di Đà mình nói đến cõi đủ sắc, nó chỉ kể đến 8.000 người luôn. 9.000 người đó là đắc thiền vào bốn bậc thánh đạo ở bên ngoài. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật ngày nói đến những người ngoại đạo đó, thì khác với những người đệ tử Đức Phật. Cái người ngoại đạo dù họ đắc thiền cao, nhưng mà họ không có thể đắc đạo quả, thì họ không có thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã, không thắc mắc vi, do họ không có được nghe và không có được giảng dạy từ vị thánh là đánh giá. Nên những vị mà đắc thiền sắc á, mà nếu không ai để tự lúc Phật họ cũng phải bị loại thiền, họ cũng rớt xuống loại, họ cũng rơi xuống cửa sổ. Từ khi nào để tự Đức Phật, khi mà biết các pháp vi và vô thường cổ vô ngã, dù cách thiền chứng thì nó cũng có thể chứng lên cao được, và chứng đắc đạo quả được, do vì đã quá khác. Hoặc là quán thân bọn họ vì cái tạm kim sắc giới cũng vẫn còn thân. Tại nên họ có thể tu tập được cái phương pháp mà Đức Phật nghị giảng, thì họ có thể nhớ là họ có thể tu tập được. Hoặc là họ xuống được nghe Đức Phật thuyết pháp, vì cái cảnh phạm thiên sắc giới họ cũng vẫn còn lỗ tai để nghe pháp Đức Phật, và còn mắt để nhìn thấy Đức Phật. còn phạm chuyên môn thì phải xong tất luôn. Như vậy thì nhìn vào đó thì nhìn vào đó thì nói rằng đoạn tử mà muốn tinh tấn luân hồi là phải có trí tuệ, và Đức Phật là bậc thuyết giảng về cái đại trí tuệ, ngài nói về các pháp hữu vi, ngài nói về vô ngã, và thường thường cái vô ngã được trình bày rõ ràng nhất ở trong đạo Phật thôi, còn những tôn giáo khác thì họ đều là hữu ngã, rồi họ sẽ thấy một cái thượng đế thần linh, một cái linh hồn tự tắm gì đó của họ, thì đó là một cái hữu ngã, còn chỉ có Phật giáo đúng truyền thống Phật giáo nói đến vô ngã, cái thuyết vô ngã là cái thuyết cao nhất. Và thấy được cái thông tánh vậy thôi. Thì ở trong câu hỏi mình rõ đó thì tôi xin trình bày như vậy. Thường thường thì chúng ta thấy con người có khổ đó thì mình mới biết được khổ, và mình nhàm chán khổ từ đâu, khổ từ thân tâm này. Nhưng mà những người họ giàu sang quá, họ không thấy khổ. Nếu mà họ không phải một người có sự tu tập đó thì họ không thấy được khổ. Và thường thường họ giàu sang, họ bị giàu sang nó có một cách là muốn phụ họ, nên nhiều khi nó chi chi có phong hơn này, vì chi chi có sắc dục, hoặc là chi chi có cái qua cái bảo điện muốn gì nó hiện ra màu đó, từ y phục muốn gì nó hiện ra cái đó, hoặc là muốn ăn gì nó hiện ra vậy. Nhiều khi đó cũng là cái phước đức con, cái phước báo của đức của mình, chính vì cái đó họ cũng đam mê, họ đam mê vào cái đó mà họ không thấy được cái khổ. Còn cái người mà họ có thân vào đó chắc họ cũng thấy được khổ. Và chúng ta cũng thấy là nhiều những câu chuyện mà nêu vị thị tu đa tử đó, chị thì có con rất là đông, nhưng mà cái thân già rồi thấy được cái sự nghĩ về con, giờ con cũng không có nương nhờ được, cái thân này già rồi đứng lên cán suốt, nó thấy những cái cổ nó bị là quán đưa tâm quán khác được dính đắp được. Và thường thường con người của mình có thân mình dễ quá, cái thân là khổ, bởi chúng ta thấy một cái thế giới nào cũng vậy đó, người ta rất là khổ vì tất bật lo nhà ở, lo nước uống, lo chỗ vệ sinh, do chỗ ngủ, chỗ nghỉ, do chỗ đậu xe, chỗ làm, chỗ ăn. Họ khổ rất là nhiều về cái thân của họ, thành ra cái thân nó dễ tu nhất. Cái thân dễ tu và dễ thấy cái khổ của thân. Chỉ có những người mà họ không chấp nhận lời dạy của Đức Phật, họ tà kiến thôi. Chứ còn một miếng người chánh kiến thì họ sẽ thấy được không có thượng đế thần linh tạo ra gì hết. Nếu mà nói là cũng như có nhiều người nói cầu nguyện hoài cũng không được khổ mì thôi. Trong khi Đức Phật thì Đức Phật nói là thiên năng làm của cả có. Nhưng mà của cải có nó cũng làm cho mình giảm khổ đó khác hơn. Nhưng mà nếu mà mình bị cái của cải làm cho mình đam mê đó thì nó cũng sẽ có cái tham ái nhiều hơn. Thì đó là một cái điều mà Đức Phật thường dạy. Thì ở trong cái câu hỏi thì tôi cũng xin trình bày như vậy. Bây giờ tôi cũng xin dẫn dứt là nếu có gì cần mở thêm thì cũng xin trình bày thêm.
Sau thủ cái chuyện của ông Đăng, sư tử Nguyên có nghe được không? Nếu được xin sư tử Nguyên khoan hỷ. Dạ. Sư tử Nguyên, câu hỏi tiếp theo mà muốn hỏi sư tử Nguyên đó là sư tử Nguyên đối với người Phật tử tu tập đôi khi có được khuyên là mình nên hoan hỷ, nên bằng lòng, nên vui với cái gì mà mình có. Có đôi khi mình cũng nghe lời khuyên ngược lại là không có nên đắm nhiễm cái mà mình có. Thí dụ như trong bài kinh ngày hôm nay Đức Phật đặc biệt nói đến một vị sa môn đi vào trong làng. Vợ trong làng họ cúng dường cái gì mình không có nên vui mừng vì chuyện đó, không nên hoan hỷ vì chuyện đó. Thì ở trong trường hợp nào mà cái sự hoan hỷ với cái mình có thì điều tốt, mà trong trường hợp nào hoan hỷ cái mình có là điều không tốt cho sự tu tập ở cái tính người thử.
Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sanh Khai, giá Giật Tư Đại Chúng, cái đó không bật. Dạ thưa quý vị nghe rõ không? Dạ cảm ơn. Cảm ơn đại chúng. Con có lệ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta. Con có lệ đến sư trưởng, thầy tổ chức lão, thầy tập pháp lâm, pháp thân để được mừng hạnh. Và cùng sư công đức tăng đang hiện diện trung quân thân chào đến quân nữ cùng sư phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì những cái hình tu tập á, dầu cho là người tại gia, dầu cho người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, đều có một cái, có khi cái chúng ta phải như thế này là tùy duyên. Cái này chúng ta khi tốt với cái là có, thì chúng ta vừa lòng với những cái gì mình có. Có cái trường hợp một vị sa môn, một vị tỷ kheo biết bằng lòng với những gì mình có, biết sự biết được những gì xung quanh mình nó là tốt đẹp, dù cho là nói chung là về tứ sự hay là về mỗi thứ mọi việc, là đối với một vị tỷ kheo là phải biết là tùy duyên hoặc biến chuyển theo cái hoàn cảnh mình có. Và bởi vì đó là một đời sống tri thức, đó là một đời sống tiểu dục, chắc chắn nó là như vậy. Còn đấy là một việc. Còn việc thứ hai nữa, khi mà tại sao mà chẳng hạn như là đối với khi mà mình đi vào làng thực tình hay là mình được thay dân cúng một cái gì đó mà nó tốt và nó đẹp, cái tự nhiên mình thích cái đó, mình vừa lòng với cái đó, thì cái đó chính là cái điều mà cái tham nó khởi thanh lên ở trong tâm của người tu. Thì dù đó là chúng ta xuất gia thì đặc biệt phải giữ gìn được còn gì, tại gia cũng vậy, để chúng ta phải biết có một cái, có một sự thu thúc, có một cái sự lý dục một chút xíu. Thì cái mình đang có những việc như chẳng hạn như từ y phục, thuốc men, túi sứ, vật thực hay là mọi thứ, thì đối với đời sống của một vị xuất gia thì nó rất là đơn giản, nó rất là nhẹ nhàng. Quả thật thì có một số người mà ta xài sai với những cái vật dụng hay những cái phương tiện chẳng hạn, thì quả thật xài cái đó thì nó chẳng những nó đi ngược lại cái tinh thần tu, mà nó cũng là đi ngược lại cái ý niệm trong lòng. Thì quả thật như chẳng hạn như cái gì cũng diễn nó vừa và nó tùy duyên, cho nên dễ có cái sự hoan hỷ với cái chuyện gì mình có, để biết cầm, biết nắm, biết buông, biết bỏ những cái gì cần thiết. Gọi là cầm nắm buông bỏ đây chính là cái gì, những cái gì là ngoại thân, những cái gì là nó mang tính tức là phụ thuộc, thì những chuyện đó chúng ta phải nhớ rằng nó chỉ là một cái gì đó mà nó để giúp đỡ cho, tiếp giúp cho mình thôi. À, cho nên chúng ta nhớ ví dụ như bây giờ là đối với ngày xưa thì ở cổ cây, ở nơi ngôi nhà bánh cất cực chỉ một bình bát, ngay cái ngày hôm nay chúng ta có những chú sứ tùy theo duyên, cứ như một thần tùy theo cái sự nghĩ cúng của phật tử, hay là chú sứ tùy theo cái sự nghĩ cúng của phật tử, thì chúng ta cũng không nên có cái sự đầu hay có cái sự hỏi nó phải là như thế này, nó phải là như thế kia. Thì thấy gì cái đời sống của một người tu là một đời sống mà nó nghèo cho sạch và rất sâu thôi. Thế còn chúng ta nếu chúng ta xe xô quá đó thì cái này là không tốt. Tức là chúng ta vui với những cái gì mà mình có, chẳng hạn như là có về cái vật dụng danh tiếng hay là cái sự lễ bái cúng dường của người ta, thì cái sự hoan hỷ đó là nó không tốt. Trường hợp đó trường hợp không tốt, bởi vì những trường hợp đó là trường hợp nguy hiểm, những trường hợp đó là những cái nhân nó sanh tăng thượng mạng, đây là cái lý thứ nhất, thái tham nó khởi sanh. Cái điều thứ ba nữa, nó không thể hiện một cái giá trị tu tập, nó không thể hiện một cái đạo hạnh của một con người tu. Dầu cho vị ấy là một vị cao niên lập trưởng hay là một vị tu tập thì mình ở đâu cả, nhưng điều làm gì làm cũng phải có một đời sống, cũng có đời sống chúng ta gọi là bình dị, và nói một cách gần kề hơn cũng bình dân, chứ không phải là cao sang quyền quý. Bởi vì làm cái gì làm cũng không ai qua khỏi bàn tay Phật tổ, chính là chúng ta nhờ hương quả của Tam Bảo. Đây là quả thật của mình. Nhờ, muốn nói rằng hương quả của Tam Bảo đó chính là cái gì? Cái giá trị sự thật. Bởi vì có Đức Phật, có giáo pháp, có đại chúng ta, cho nên mình mới được những cái hạt cơm, ăn cơm một miếng cơm, một ăn áo, một cái túi sứ, một cái thuốc men. Đó là cái sự thật. Vì người Phật tử có niềm tin đem đến dân cúng, có một niềm tin người ta cúng dường, và với cái tâm niệm để khổ tâm với năm tiền, có cái tâm niệm để khổ đạo, để nhận duy trì nuôi dưỡng cái mạng mạch của Phật pháp. Và họ có công đức đó chính là công đức lành của chính họ đã để làm. Thì chúng ta phải hiểu một tinh thần như vậy. Cho nên quả thật thì cái gì cái là chúng ta không có gì với các xương không khó có được che hay không được đổ, đó là như vậy. Chỉ ngoài trừ tức là cái lễ thiên của báo của Katina thôi, tức là mình có thể chọn, có thể được những cái thức ăn mà nó vừa lòng, mà nó vừa với khẩu vị vân vân, thì nó vừa tức có thể nấu được, đưa ra những thức ăn chẳng hạn, thì cái đó nó có phải cái ngoại lệ thôi. Chứ còn cái tinh thần của người tu thì hầu như tức là luôn luôn quan hệ, quả thật như là luôn luôn cái quan hệ những gì mình có là một điều căn bản tốt. Nhưng ngược lại chúng ta cũng không nên, chúng ta cũng không nên có một cái, có một cái thỏa mãn, có một cái vừa lòng với một cái, nói chung một cái gì mà liên hệ đến thái tham, liên hệ đến đến cái sự sanh tử luân hồi, và chúng ta vừa lòng được khen, vừa lòng được cúng dường, vừa lòng được đảnh lễ vân vân, thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Và cái đó nó sẽ đánh mất đi một cái pháp tướng và một cái đạo hạnh và một cái sự tu tập của một vị tỳ kheo, hay đối với người cư sĩ cũng đánh mất đi một cái giá trị tu tập của chính mình ở trong tâm, bởi vì chúng ta không thể tiến tu được. Dạ, không có đời sự hình phẩm như vậy. Thì có điều của tốt của chúng tôi sẽ biến đổi thông qua một thời gian.
Sao thú chương trình thì tục tự viên thì thổ tinh xin thỉnh thì tục còn hỷ trở lại, nếu thì tục còn ở trước mắt đi thì tục hỷ trả lời sư cô thống lực sơ cung. Dạ sư thổ tinh, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật này hướng dẫn pháp tu thì có nhiều người tự tính người nói rằng ô những pháp này dễ quá mà mình tự nhiên mình suy nghĩ mình cũng tìm ra nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây là một cái vị được người cậu chỉ bảo cho mình, mắt nước cho mình, rồi tìm đến Đức Phật. Và khi tìm được Đức Phật, nghe Đức Phật giảng điều này thì rất là hoan hỷ. Thì đó tên câu hỏi được đặt ra tại đây là những điều được dạy ở tại đây có dễ dàng để cho một người tự mình tìm ra hay không? Hay là nếu chúng ta không được nói, chúng ta không được chỉ thì chúng ta rất là dễ dàng để đi lung tung và để đi không có tập trung vào vào cái con đường phạm hạnh chân chính. Xin sư đồ hấp tư con hiện nói rõ về điều này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong vinh. Ở đây thì con nghĩ rằng Đức Phật là được xem như là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Khi mà Ngài xuất hiện thì Ngài chỉ bày cái con đường để hướng đến sự giác ngộ. Và những cái pháp mà Đức Phật Ngài trình bày đó, nó bao gồm cả cái pháp hướng thượng. Và Ngài chỉ rõ cho những cái pháp mà nếu chúng sanh thực hành có thể mang đến hướng hạ, tức là dẫn đến cái khổ đau. Thì ở đây đó thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng một người mà phát minh cho một cái rêu vẫn gì thì cái đó là một cái công trình lớn đối với sự cống hiến của cái người đó. Bởi vì ví dụ như ngày nay chúng ta thấy các nhà khoa học họ phát hiện, phát minh ra một cái gì đó, thì từ dựa trên cái nền tảng mà cái người trước đó họ phát minh và họ phát minh, thì dựa trên cái nền tảng đó mà sau này họ có những cái phát minh tương tự như vậy, nhưng mà nó tốt hơn hay là nó đặc biệt hơn cái phát minh trước đó. Nhưng mà có một điều đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật khi mà mình nói về xã hội đó, là cái phát minh của giới cái trí tuệ của chúng sanh phàm phu đó, của cái cõi nhân loại chúng ta nói riêng, thì những cái phát minh đó nó đều dựa trên những cái nền tảng trước đó. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài hiểu được rõ những cái điều đó, ngoại trừ chư Phật quá khứ, ngoại trừ chư Phật quá khứ. Còn nếu mà nói ở trong hiện tại này, thì Đức Phật đó, là cái người mà hiểu rõ được những cái pháp hướng thượng, những cái pháp hướng thượng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái pháp mà Đức Phật này dạy đó, nếu như Đức Phật không có dạy cho chúng ta về những cái điều như là giới là nên thực hành, tức là nên tránh như thế nào, tránh làm như thế nào để được thanh tịnh về giới, rồi thí dụ như thực hiện như thế nào được gọi là cái pháp để mà bố thí cúng dường để tạo cái phước phù phán, hay hoặc là thực hành cái pháp nào để cái tâm dễ dàng đi đến sự an tịnh nội tâm, hay hoặc là Phật dạy rằng là mình là phải tham nhẫn như thế nào, thì cái sự tham nhẫn đó mang lại cho cái thành tựu ở nội tâm của mình, đó là sự an tịnh ở nội tâm, hay là thành tựu được cái phước đức cho chính mình. Thì khi mà mình hiểu được cái lời đó thì mình thấy rằng Đức Phật không chỉ ra thì có lẽ là chúng ta không biết, thì chúng ta khó bao giờ biết được. Thí dụ như trong kinh có nói rằng là có một thời mà ở trên cái cuộc đời này không có giáo pháp, và cũng không ai hiểu trên cuộc đời này không ai hiểu cái chữ vô minh là gì hết, không ai hiểu chữ vô minh là gì. Và mọi người dù là những cái vị vua anh minh, những vị quan cận thần trí tuệ, nhưng mà cũng không thể hiểu được những điều đó. Và khi mà không hiểu được vô minh thì mình thường biết là không hiểu được vô minh. Cái vô minh nói nghe, vô minh là không sáng suốt. Vô minh tức là cái người mà không sáng suốt. Nếu mà không sáng suốt thì dễ dàng có những cái hành vi lầm lỗi, và có những cái hành vi lầm lạc của mình mà mình không hay. Như vậy đó thì Đức Phật á, ngài chỉ rõ rằng do cái duyên vô minh cho nên dẫn đến hành, cho nên là duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, vân vân. Đức Phật ngài nói đến 12 cái mắt xúc đó thì chỉ có Đức Phật ngài tuyên thuyết về những điều đó. Ngoại trừ chư Phật quá khứ thì từng vào thời kỳ thì có chư Phật ngài còn giác ngài, các ngài cũng đã tuyên thuyết về những điều đó. Nhưng mà thời hiện tại này đó, cái quả địa cầu của chúng ta đó, thời hiện tại này đó, thì được Đức Phật Gotama của chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, ngài mới thật sự là chỉ rõ cho chúng ta là vô minh duy cho hành duy cho thức, thức duy cho danh sắc duy cho lục nhập, thì chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là vô minh. Ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật ngài định nghĩa vô minh đó, là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là không có rõ về tứ giác. Hoặc là trong luận thì gọi là bất, ngoài cái bất tri bốn sự thật đó thì có thể nói rằng các ngài còn dạy rằng bất tri quẩn quá khứ hiện tại và vị lai, quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai. Như vậy thì ngài cũng muốn nói đến là do mình bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, vì không biết về những điều đó cho nên được gọi là vô minh, được gọi là vô minh. Cho nên là ngày nay chúng ta hiểu được vô minh, mặc dù là trên cái trí tuệ của một người phàm phu thì cũng hiểu trên cái trí văn mà thôi, chứ chưa có cái trí tu đâu, và chưa có thực chứng về những điều đó. Nhưng mà mình hiểu được những điều đó là cái quý, và mình hiểu được những điều đó Bởi vì tất cả chư Bồ Tát mà trong giai đoạn thực hành thì các ngài cũng phải hiểu biết cái điều mà nên làm và cái điều nên không nên làm. Vì vậy cho nên là biết rõ được cái vô minh là cái khó, mà để rằng ngày nay chúng ta thấy rằng là kinh điển ghi lại vô minh mà sở dĩ mà có được, quý vị thấy không? Cái công trình mà Đức Phật ngài đã tu bao nhiêu kiếp, ngài giác ngộ rồi cuối cùng ngài tuyên thuyết về những điều đó, tuyên thuyết về những điều đó. Và các vị A Tỳ Lê trong từng thời kỳ từ xưa tới nay được tương truyền, được dịch tập hoặc là để biên tập lại trở thành cái điều mà chúng ta học. Ví dụ như trong Tông Tạng Giáo Điển, chúng ta hiểu về giáo lý cốt lõi của đạo Phật và con đường đưa đến cái quả vị thánh nhân hay đạt được đạo quả niết bàn. Thì chúng ta hiểu được điều đó là nhờ ai tuyên thuyết? Chúng ta nhờ Đức Phật Chánh Đẳng Tịnh Giác ngày tuyên thuyết. Cho nên nếu như mà ngài tuyên thuyết thì chúng ta mới có thể hiểu được. Còn có nếu mà ngài không tuyên thuyết, có một thời mà ít có ai mà nhận ra vấn đề, tức là ít ai nhận ra giáo pháp rồi như thế nào. Nội mà Đức Phật ngài dạy rằng là không có biết được khổ, không biết được tập, không biết diệt, không biết đạo, là cái mà do vậy chúng sanh luân hồi sanh tử, hay là do vậy chúng sanh phải khổ đau. Thì cái điều đó chúng ta biết vậy đó, biết trên thiếu tâm vậy đó, mà để thực chứng về chính điều đó nó cũng là vấn đề khó rồi, là vấn đề khó rồi. Nhưng mà thật sự ra thì để mà chúng ta hiểu được một cách trọn vẹn nó cũng không phải là chuyện dễ. Như vậy thì ở đây đó, sở dĩ chúng ta hiểu được là nhờ Đức Phật đã tuyên thuyết. Dạ, Đức Phật đã tuyên thuyết. Và Đức Phật ngài còn tuyên bố là cho đến cái thế giới này, cho đến một khi nào trên thế giới này, từ cái thế giới Ma Dương, Chư Thiên, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn và loài người đó, mà Đức Phật ngài chưa thực chứng vào những điều này, tức là bốn cái sự thật này, thì ngài chưa có thể nói ngài là một Phật. Ngài là một Phật. Mà cho đến khi nào ngài tự thực chứng về những điều này, biết rõ, tự tri về những điều này và tự chứng đạt về những điều này, thì ngài mới tuyên thuyết với cái thế giới, tuyên bố với cái thế giới này, giữa cái thế giới Ma Vương, cái thế giới Phạm Thiên, cái thế giới Chư Thiên, cái thế giới Nhân Loại, Sa Môn, Bà La Môn này, ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Cho nên chỉ có Đức Phật ngài mới tuyên thuyết về những điều đó, và chúng ta dựa trên đó mà chúng ta hiểu biết, dù là hiểu biết trên cái kiến văn này, chứ không có ai. Chúng ta thấy rằng là thế giới này cũng có nhiều cái người mà chúng ta hiểu như là những người có trí tuệ đó, mà trí tuệ của người phàm phu, nhưng mà nói không phải vì vậy mà những người này không có sự lầm lạc đâu, và cũng vẫn lầm lạc như thường. Bởi vì sao? Trong tâm tư của chúng sanh phàm phu còn vô minh, tham ái, chấp thủ, còn cái tà kiến. Cho nên là khi mà cái tà kiến là họ chấp sai, vì vậy cho nên là họ vẫn còn phải lầm lạc, mặc dù cái hiểu biết của họ về trên các cái kiến thức của thế gian, kiến thức của xã hội này rất nhiều, nhưng không phải vì vậy mà không lầm lạc đâu. Và khi mà lầm lạc rồi đó, có thể dâng rủi trong cảnh khổ, luân hồi trong cảnh khổ là chuyện có thể diễn ra ở trong kiếp sống tương lai, và họ có thể khổ ở trong đời sống này là như vậy. Con xin có vài cái ý để đóng góp liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con thấy cũng hết giờ rồi, con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phật thì chừng là sự hợp đồng các pháp tình. Và bây giờ tôi biết là sư vi là để hữu câu trả lời sự hợp tình là kết thúc chương trình hôm nay của chúng Phật Pháp Tôi Đà Tâm. Và ngày mai này chúng ta sẽ có bài giảng của sư tọa Tuệ Siêu. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của chúng Phật Pháp Tôi Đà Tâm đến đây được hoàn mãn. Kính đề lễ sư trụ, đề lễ sư tôn đức. Thân chào và thưa quý sư tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, con tâm như tha mật đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và ưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh sinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tứ hung tiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà. Mời Lê Giang Nguyệt để kinh dùng nó.
tâm.